chúng ta giảm một tí rất cực khổ. Tôi mời tất cả quý vị chúng ta là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, mời tất cả các hương linh trong giới đàn u minh đã được con cháu và chúng ta đã tốt tác giả đã chịu thỉnh về ngay chiều ba mươi Tết cùng nghe cái bài pháp này để cho quý vị biết cái công đức của đắc giới và cái tội của pha giới như thế nào. Mời quý vị danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia trì của Tam Bảo khiến cho tất cả các giới tử trong giới đàn u minh hôm nay đều được ơn trên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca cái nguyên nhân thế này là trong cái năm vừa rồi đó khoảng chừng cái pháp hội Thích Nô thì những cái đợt Thích Nô mà chỗ hội minh đó là khoảng 21-22 tháng 10 đó cái gì thì có một cái người Phật tử của thầy là hai vợ chồng cũng lớn rồi ở San Jose rồi lên đó đi dự thì mới nói rằng có đứa con trai nó học ra coi như là bác sĩ rồi mà nó không chịu lấy vợ, nó ba mấy tuổi mà nó cứ ở trong nhau lưu biêu hoài là hai vợ chồng không biết mà chết trong nhắm mắt không. Thì tôi nói đó là nó còn có phước thì sao mà lại là chết trong nhắm mắt, nó tại vì gia tộc có mình nó là đời ông cũng là có mình ông là con trai đầu độc nhất, rồi tới đời bây giờ con ông cũng vậy, tức là từ ông nội ba đời đều là có một cây con trái à. Thành ra người Trung thì hoàn toàn về cái chuyện đó. Thì tôi khuyên tôi nói thôi ấy thì mời cái ông đó vô chùa đi rồi có được thì đi tu. Tôi đang nói tôi còn ngồi á, nhưng mà ông nói không được thì cái chú đó chú nói con á thì con chưa muốn vậy chứ con chưa muốn tu. Sở dĩ là con chưa lập được người nào giữ hết chứ không phải là con muốn đi tu, nhưng mà hiện tại là con muốn sống đời độc thân. Thì bắt đầu ông bả dụ nó về sau đó thì tôi mới nói bây giờ đó nếu mà con đã tính đến cái đời còn lập gia đình đó thì con nên quyết định lập đi, nếu không là trễ. Còn nếu mà con đi tu á thì lúc này con nên đi đi dứt khoát đi. Và nó nói bây giờ thầy thấy sao, con có muốn tu không? Thầy nói ông chưa muốn đi tu. Mà tôi hỏi bây giờ ông có cái vợ không? Thế là chưa tìm được người. Thì đồng vòng hồi sau, sau khi cái ngày bà mãn hết tu thì cái gì nhớ còn dư một số vấn đề á, cái gì nhớ chưa? Thì mới đứng lát vấn đề thì tôi đang đứng ra thì bà cầm lại cái bà đưa lên, bà nói một xin thay đổi vấn đề. Tôi hỏi xin cho làm gì thay đổi, bà nói cho thằng con trai con ở đây nó có đi. Và đồng thời đó, nó nghe pháp của thầy, nó cũng mới thầy lắm, cho bây giờ thầy khuyên nó dùng đi. Tôi nói tôi thì không có xem cái chuyện này, tại vì á xem cái chuyện này là trong cộng nghiệp của quý vị. Cái vị này thì bộ sao không thấy thầy phúc tiến mình Việt Nam thì cũng làm để hạ thượng tôi tụng luôn cho tôi phải hạ thượng cái đó. À, tôi phải hạ thượng cho dân tu, tôi phải hạ thượng chuyện này, cái chuyện mà để đưa vào trong cái để khổ tôi mới đưa. Thì rốt cuộc rồi bà mắt tôi bây giờ thầy bắt mắt tôi, thầy nói gì cho thí, thầy nói gì cho thí, biểu cái gì với vợ tôi không có biểu. Bà nói thầy nói gì cho con thí, con lại thầy nói gì cho thí, thì nó nghe lời thầy nói cái gì á, là nó cũng nghe á. Cái tôi thấy bà già, bà cũng năn nỉ quá, mấy người rồi. Cái tôi bắt mắt tôi nói, con ơi, cái cha mẹ còn tại đời đó, mà mình làm cha mẹ vui á, thì cái đó là cái tốt nhất giờ cho cha mẹ chết rồi á, chả thí cũng có nghĩa cái gì. Cho nên sau đó cái gì biết là tôi bắt máy tôi khuyên, bây giờ sư phụ hỏi gì chứ sư phụ khuyên sao, tôi nói khuyên con nên kiếm vợ, nghĩa là cho dù là mẹ con thì nó không nói được rồi. À, con ở đây thì con mà giao bán con làm sao không được. Rồi sau đó tôi phát dần tới tháng 11 á, tôi gần tháng 11 và cuối đầu tháng 12 thì tôi thời gian và tôi chuẩn bị đi xuống dưới thiền hiệu quán để coi mấy cái máy lạnh á. Lúc đó là chuẩn bị cái máy lạnh gắn là sao thì nó nóng nóng, sau tôi xuống dưới vô đang coi thì nó lại gọi vô. Nó nói giờ tôi hỏi con số nào là 84 đầu vậy, nó còn ở Việt Nam. Phải 84 đầu phải không? Nó làm gì? Nó nói dạ thầy, thầy coi tuổi dùng cho con vợ tương lai của con, tuổi mùa sao mới lẻ như vậy, thấy không? Cái nó đưa cái tuổi, nó đưa cái tuổi cái tôi có lộn không vậy con? Tại cái thằng này á, nó mới có ba mấy tuổi à, mà nó đưa cái tuổi con vợ nó là 40. Mà quý vị biết ở Việt Nam á, mà 40 là gì thật cho quý vị? Ế, thật gì? Thiêu. 40 là thiêu đó. Ở bên đó bây giờ cỡ 18-19 là đó có giấy chồng có cái gì? À, Việt Kiều giờ mấy ông già phải chút chục như vậy chứ 18-19 chứ 40 em xong đụng đụng sao con cái gì cho nó. Nó bắt cỡ nó ba tốn rồi. Cái bà già thì bà nói con sao không được thầy? Miễn là nó cưới là được rồi. Sao mà tôi nói ủa cho ai lựa cho cái bà nói con lựa, con về con được con em. Mà con em trẻ trẻ lắm, mà nó không chịu, mà nó lại chịu con chị. Đúng không? Cái lúc đó là thầy mới nói nè, để thầy nói chuyện cho con bây giờ coi bói đó thì thầy coi thầy cũng thấy khổ rồi, con sao thầy nói vậy? Thầy coi tôi nói là không cần coi, nó thầy coi cho con, thầy coi sao thầy biết được đó là cây độc giữa đường, hỏi cây độc giữa đường là sao? Thầy hỏi đố con đó, có một cái cây mà cây đào hay là cái cây sồi mà coi như là nó sồi cát mà nó nằm ngay cái giữa cái phố Bô Sa vậy, cây trái xung xê, phải không? Mà 40 năm không có ai ăn hết thì cái cây ăn vô sao? Tức là ăn được rồi. Thầy phải con vợ con thầy không cần coi, thầy nói là cũng khổ mình tại vì nó đẹp, thấy không? Mà nó ở như vậy 40 năm không ai đụng tới nó, tức là nó thuộc loại là cây độc, phải không? À, cây độc. Thành ra do đó bây giờ thấy nhiều pháp luôn, nhiều pháp á. Pháp xấu xí gì mà con thầy thấy giết trước rồi đó, không để tới 40 năm. Thầy đã thấy gì diệu, diệu pháp là gì? Diệu pháp là cây ngó, cây ngọ, là sờ viên Malaysia. Muối nhỏ nhỏ gì với ba mấy đồng nữa. Cho nên tôi nói đó, nó ngồi nó chừng rì, nó nói sao con gặp nhỏ này con thương quá thầy. Cái bà già bên đó đúng là mày cái biết cái hay, nhưng mà bà kiểu là bây giờ thằng này nó chịu ký là bà mừng á. Cũng như bà nói là 40 tuổi vậy còn sinh con được thì miễn là sinh con được cho bà là được rồi. Sau cùng cái bên kia cái con nhỏ kia đó nó nói cái gì đó, nó nói nó giọng vô luôn, nó nói thưa thầy con biết mặt thầy, nhưng mà trước khi mà mình lên á ai á thì mình phải đặt mình vào hoàn cảnh người đó. Thầy chưa biết mặt con, sao mà thầy nói con là cây độc được, thấy không? Nó nói vợ tôi, nó nói dùng giọng qua lên, nó nói không, thầy nói chuyện đó là theo cái tình hình để thường tình thế gian thôi, đúng không? Tại vì con mà nói mà cây ngon mà người ta đã hái rồi chứ đâu có chờ tới bây giờ đó. Nhưng mà thầy sẽ chung chung thôi, thì không nói gì hết, thì sao đó tôi thôi thầy khỏi coi nữa, bây giờ thầy coi. Bây giờ là tụi con, nếu mà nói xấu thì con có bỏ được không? Mà tôi kêu tụi con đã quyết định rồi, nhờ thầy có ngày mà hát mà thầy nói như vậy là chia rẽ cái tình yêu tụi con sẽ có xuống không có gì không coi không có luôn. Thì được một cái như vậy thì trong thấm hỏi giữa trong thấm hỏi cái là tôi đang mệt có bữa đó tôi cũng ngồi với chị nhớ cái lễ mà mình đốt là bị chắc thẳng rồi, cái ngày mà sòng sát lợi là ai cũng mệt mỏi, bà con với phật tử thì la quá thì sợ thấm bể miệng. Sư phụ trên này cũng bị cắt thả vấn đề, tôi có 18 hồn hay không, thành ra sao nó mệt mà nằm giọng trong phòng học đang đưa phòng kẹt gì, nó gọi cái nó nói, thầy ơi sao mà bữa nay á, là cái bà già á, bà già ra gọi, bà già cũng nhỏ, con bữa nay sao tự nhiên, bữa nay thầy nó buông dẫn, nó làm cái lễ để mà bảo là kêu như là hôn thế á, thường thường hôn thế cũng phải là làm cái lễ cho nhỏ để có bằng chứng rồi đi về thì thấy là biết con lãnh tự nhiên. Nhỏ thì bị ma nhập thầy, tự nhiên bị ma nhập, cái số thật này sao sao nó khổ, cái ngày đi để làm lễ rồi đính hôn để mà tao nhận về để mình chụp hình để mà làm cái tiệc để mà về đây là cho nó lấy cái hình ảnh đi nộp một chén nữa những không thế thì cái ma nhập bây giờ tụt gì bây giờ tôi nói thì cô tụt quan nghe phải không tụt như tôi đi hỏi tụt quan nghe biết cho tụt ba biết nữa thôi cái chuyện khác tôi nằm nghĩ là cái chuyện tiếp rửa sao thì chúng ta gọi lại là mới hay tụt quan nghe mà con ma nó ngồi nó cười lên nhập cặp chúng ta tụt bài đi tụt bài đi tụt tụt mệt tụt nói cái gì kiểu là tụt bài đi nói nhiều cho thầy không biết thì khả nhận tiếp rửa sao gọi lại là thầy nó cũng cười lên thầy nó không sợ. Thế tôi nói bây giờ thôi mà nó cần thể dục uống mấy cái bát mấy học đi giống như tôi đi học thiền hả mà tôi sử dụng ra đây không được thì qua đại đi đại đi không được thì qua chúng dẫn sang đây sang được là uống mấy cái bát mấy học tôi nói cho kiểu như mình nói cho nó qua chuyện vậy mà thằng kia chỉ có 10 phút nó nổi lại nói thầy nó nói thằng đi mới học được rồi thầy nhưng mà bây giờ á con ma này trước kia nó xích nó muốn nói chuyện với thầy. Tôi nói cái gì con ma nói chuyện hả cái bắt đầu tôi mới đưa đây ở đây thì con ma nó mới gọi qua cái nó nói là gọi qua cái xác của con nhỏ đó nó gọi qua cái xác con nhỏ đó tại là chúng tôi mơ mà cái bà già đó cái con ma nó muốn nói chuyện trước khi nó xuất á nó muốn nói chuyện với ông thầy linh thủy cái tôi hỏi về ai đó cái nó nói là tôi hỏi là ai vậy nó nói là tôi á là người coi như là thương cái cô này 30 năm rồi 200 năm rồi. Thành ra lý do á, tôi muốn đến chết cái ngày qua trước khi chúng ta đi đi á, là tôi muốn thầy được cái quỷ xấu là cây độc không trái, cây độc không con hoặc là cây độc giữa đường. Cái gì mình biết tôi vậy? Thấy không? Là tại vì tôi á, từ hồi nó nhỏ này nó vừa 17 tuổi là nó đẹp lắm, nó có biết bao nhiêu người nghe không? Nhưng mà không là mà nó hẹn đi chơi là tôi á, là tôi nhập vô tôi làm này làm kia, là cái trái trái. Thành ra đó, tôi giữ gìn tới 40 năm mà không ngờ cái thằng này để giữ ở đó nó tự tôi nghĩ về nó làm ta cá cái tình duyên của tôi luôn thành ra bữa nay á tôi từ giả tôi nói tôi biết là con vợ mà lâu nay tôi theo nó nhưng hình như bóng là nó không phải là loại cây độc giữa đường trái độc giữa đường mà tại vì tôi đời trước nó là vợ của tôi. Thành ra giờ khi mà tôi chết rồi tôi theo nó tôi không muốn tới lấy ai hết. Nhưng mà giờ này á là tại vì các cái gì một pháp lại đánh vỡ tôi quá thành ra tôi hứa là tôi xuất nhưng mà trước khi xuất tôi muốn xin một pháp cho tôi nói chuyện để biết chắc rằng vợ tôi không phải là cái loại đàn bà hương núi hay loại đàn bà mà nó là cây độc giữa đường thì tôi nói vậy chứ không là ai mà nói chuyện thì tôi không có tin tại vì khi tôi nói chuyện thì cái tiếng nó tính tức nó nhập vô mà nó nói qua cái âm người nữ nhưng mà cái người nhập mà nói tiếng là đau mà mình cũng suy lên là đàn ông thì tôi nói vậy là ông là ai cái ông đó tôi hỏi ông ông là ai ông nói là chứ nãy chính thầy này cái người bài cho cái bà già vợ tụng của tôi là tụng chú Lâm Nghiêm phải không tôi đúng rồi mà tại sao tụng Lâm Nghiêm mà ông không sợ cái gì tôi ngày xưa tôi là thầy chùa sao chú sợ tụng Lâm Nghiêm đi phải chưa à tôi nói ủa như vậy chắc mình quyết định đi không sợ tôi nói ủa nhưng mà như vậy là ông suy giảm tôi rồi đừng có dở ông không sợ chú Lâm Nghiêm ông không sợ chú Lâm Nghiêm ông không là thầy chùa tại sao ông sợ chú Lâm Nghiêm không phải hợp phải không tôi hỏi lại ông nói tại vì chú Lâm Nghiêm mà mấy cái hồi xưa tôi tụng đó là tụng qua cái âm của âm hán chú Đại Bi cũng là âm hán cái lực là chỉ có từ cái cõi trời họ xuống thôi nhưng mà cái chú Ố Minh Liên Pháp Minh Hồng là cái câu chú mà nó còn nguyên thủy cái phạt từ lời thầy Phật giảng tới bây giờ ví dụ thầy nói là Ố Minh Liên Pháp Minh Hồng là cái câu chú có năng lực và câu chú này là của trời Đại Phạm Thiên Dương ông trời Đại Phạm Thiên Dương ông xuống đây thành ra quá lớn cái quy định cũng quá lớn cho đó tôi phải bỏ ra và tôi đi cho nên tôi hỏi tại sao không sợ cái gì tôi nguyên là một cái vị tá lúc còn sống tôi chết tôi lại tôi về cõi Phật mà tôi phạm giới trong sạch nội đồng mà ông có biết rằng thiên long bát bộ là hộ pháp phải không tôi là hộ pháp thầy thanh tụng chú Lâm Nghiêm tôi là hộ pháp tôi hộ chú làm gì mà tôi sợ phải không quý vị nhưng mà ủng lên đó đi học là công chú này của cõi trời đại phạm thiên dương là con ông vua của cõi trời sắc giới cho nên cao hơn 60 trời dục giới. Cho nên khi mà tụng chúng kia ông đế thích, không đau lợi ông xuống, ông tính thiên yêu xuống chẳng là bạn bè của tôi, mất gì chịu sợ, phải không? Nhưng mà tôi hứa với ông đàn ông thiên yêu tôi sẽ đi. Thì khi nói như vậy xong rồi tôi hỏi vậy chứ ông nói tôi cũng không tin. Tại vì ông mượn cái xác của cái người nữ để nói tôi không biết Phật này sao sao tôi không có tin được cái người mà tôi là mạo danh. Biết đâu là cô nói sao? Bây giờ tôi yêu cầu có cái gì chứng minh cái hình ảnh thì tôi thấy nó giờ tôi chết rồi tôi ở cái trạng thái là quá xa xăm không thấy được. Thì tôi mới hỏi vậy chứ ông định nghĩa coi nếu ông là thầy chùa thì ông biết quá xa là cái gì không? Thì cái người mà gặp như cho tôi nó nói thế này. Ông hỏi tôi cái thân của ông á, thân của cái người vợ hồn của tôi này là kêu là thân tứ đại đất nước cao lửa là lờ lửa cái ba thân tứ đại thảm thiền biết ba ông nói luôn cái câu đó nữa. Rồi tôi hỏi vậy cái thân quá xa là gì? Nó nói quá xa là biết quá xa. Rồi tôi đố nó tôi hỏi vậy chứ ở cõi cực lạc là quá xa hay là đai xa? Nó đương nhiên là quá xa rồi. À, rồi tôi hỏi vậy cái quá xa thế nào của tôi nghe ông nói cái con hoa mà ở cái loài người này chúng là con hoa này tạo bằng đất nước gió lửa rơ lửa chạm lửa nhưng mà con hoa của cực lạc là nó quá xanh vì thân dân dân của cực lạc quá xanh và cái con hoa của cực lạc mà cũng sắc số họ bay như thức nơi họ cúng dường cũng là quá xanh họ biết quá ra. Thì tôi nói ví dụ nó ra chút ông hỏi bây giờ thầy con có chuyện hình cái truyền hình nó chiếu những mặt ảnh, nó chiếu đầu tiên một cái pháp hội của thầy này từ đầu tới cuối cái mặt ảnh đó có thật hay không? Tôi nói không, cái đó là gì? Tôi nói là do biết quá ra từ cái điện tử, từ cái computer, từ cái TV mà tôi biết qua thì nó cũng vậy. Trên cái mặt ảnh TV pháp hội của thầy những người ngồi hiện tại trong pháp hội nó kêu là thật sự mà cái biết quá ra là hình ảnh nó đi lại cho nên tôi gọi chúng tôi thì là gọi biết quá chứ không phải là cái cõi mà đất nước gió lửa sợ được. Cho nên tôi mới hỏi nó như vậy là sao tôi giao tiếp với anh chị chưa chết. Khi nào cái ông ngủ, mấy ông lìa cái thân tứ đại này, ông không ở vào cái thân hình thức thì ông cũng ở trong cái trạng thái quá xanh. Thì lúc đó tất cả các giấc mơ mà người ông mà nói với người dương thì phải qua giấc mơ, không thể nào. Tôi nói lấy gì chứng minh? Ông nói ông còn cái tình trạng mà ông thấy là tín nữ bà la môn vì thương nhớ mẹ đến nơi chùa thấy một tượng đức mẹ ta đi rồi mới ước gì Đức Phật còn tại thế để biết mẹ đã mất gì đâu. Sau đó rồi nghe một tiếng nói trên không, tới Đức Phật nó nói này thánh tử ơi, này kia đó là Đức Thành nào đó thì sau đó ta thấy thiện hơn con hiếu hơn, thường tình ta đánh đáo rồi biểu tượng nó về chuyện Phật là cô đó nó về chuyện Phật một ngày một đêm thấy mình đi tới một người biển kia phải không cái gì thì lúc đó là đi bằng cái gì vậy đi bằng cái thành thức đó là quá xa thì phải đi đến mọi người dùng dễ dùng cũng quá xa chứ người cũng quá xa, người lạ cũng quá xa. Tôi nói ông nói đúng lắm, tôi nói dầu dễ vậy ông cho nó mặt thôi, nó nghĩ đi tới hồi sinh không bây giờ đó, ông nói tiền dễ dễ cho mặt thôi. Thì nó chờ chút, cái ông bà nói với cái gì với cái thằng đệ tử tôi á, thì đệ tử nó nói nó biểu lý điện thoại nó dễ, cho tiền dễ nó cầm nó dễ hồi, dễ hồi người ta nhìn người trên trên cái đồng. Thì cái thằng kia nó mới lấy cái đó, nó cầm nó dùng cái fiber đó, cái nó đưa qua cho tôi thấy cái đồng và cái người nó nói thành tôi vậy á. Tôi hỏi tại sao mà anh thành đồng đồng đó thì thầy chùa mà tu á đàm bà nó thì một là chiếc quả a la hán, nếu dùng cái đàm bà thì phật thịnh độ thì về cực lạc và tu phá giới thì thành đồng đồng là một loài chúng sanh nhưng mà lại có thành không, nhưng mà là loài chúng sanh thấp hơn người nhưng mà có thành không nha. Thì tôi có hỏi làm sao mà ông sẽ hết được cái thân đồng này. Ông nói em của thầy ba của thầy có cái điều nói trong cái chú mà cuộc đời ngày hôm qua thương các tương lai phải không? Nói cho tôi khi tôi nói chuyện tôi hay like cái chú này, tôi là cái lúc đó tôi có lúc nào tôi cũng có thì bắt đầu tôi là ông ấy là trong cuốn đó đi thì cuốn này rõ ràng ông nhắc luôn tại sao không có thành không biết này thôi cá hơn ta khí châu như thị thành công vậy ông mình đã cha nó coi ông mình một lần ông thấy bắt đầu tôi mới là coi ngay cái đó là tôi là liền Tại vì hai đứa đó tôi đang ở cái phòng, ở cái làng như này tôi có cũng như khu dân kinh phổ này. Tôi có lần ra, thì tôi lần ra đó tôi coi cái chỗ mà VV cũng rộng. Đây nè, biểu tôi lần ra 264, hát ra lâm quái, cầu thọ giới quân minh. Nha, bây giờ cho tôi thì tôi có cuốn đi về coi. Tôi lần ra 264, tôi tập rồi. Chị này là liêu sôi đó, thì tôi nói chuyện gì đâu, mà tôi là đúng đồng. Rồi, 264, hát lâu quá, trong cái cuốn Hương Phương Pháp Anh Na là con có nè, tôi về trong bất đồng. Cái tựa đề là 264, hát lâu quá, trong khỏi giới ưu bên mình. Vì cái đó là tôi có đồng chí đạo đạo nè, nghe đây. Cô từ thị người Nam Sương ở Giang Tây, khép cửa phòng phê chờ người đến cưới. Ở Cát Gia có một thầy thuốc tên Tạ Sâm Hồ, tuổi hơn 50 mà không có con trai. Nghe gia cô lên cầu hôn, cô thấy Sâm Hồ tín Phật tín Pháp, hiếu thảo với cha mẹ nên ưa vợ. Nhưng vào đêm họp cảnh, hai người chẳng thể đồng xà. Nguyên do là ở cô từ tuổi vừa cập kê thì bỗng có một con quái đến dựa vào người cô, bày tỏ tình cảm. Cô kiên quyết chống cự thì nó quấn chặt thân cô, dùng mũi phun nước quấy phá cô gần chết. Con quái mặc tình làm cà thọ đến thọ đi, ban đầu không tả không rõ việc này, tới hồi cưới về mới dở lẽ, nhưng không biết làm sao đối phó. Năm Dân Quốc thứ 31, vào năm 1942, cô từ đến Nam Thanh Tịnh ở huyện Thanh Giang xin xuất gia với đại sư Thường Khai, được ban cho pháp danh là Nhị Huệ, hiểu là đạo cần. Nhưng con quái vẫn quấy phá nhân cũ, sư Thường Khai bảo: ta nghe nói hòa thượng Thư Vân là một vị cao tăng thạc đức, ngài đang chủ trì hoằng quá vùng lãnh nam, con hãy đến đó xin ngài che chở cho. Vào giới kỳ mùa xuân năm Dân Quốc 32 nhằm năm 1943, cô nhờ ông Tả Sanh Hồ đưa đến chùa Nam Hoa xin thọ giới. Một hôm khi lên chánh điện đi kinh hành lễ Phật, cô bỗng ngã lăn ra chết. Hồi lâu cô mới tỉnh, cô thọ giới xong, con quái bảo cô: nay ngươi đã cắt giới, ta không làm gì được. Từ nay về sau ta chỉ biết theo đuổi ngươi, chờ khi ngươi sơ xuất phá giới ta sẽ nhập lại. Chỉ bằng ngươi hãy xin giúp cho ta cũng được thọ giới. À, cô từ nói muốn thọ giới thì phải có danh tâm, tướng mạo. Nhà ngươi là đội quỷ thần đến đi vô hình, lại không có họ tên thì làm sao tắt giới. Hơn nữa, theo biết trong cái giới đà, Đức Phật không tiền giới cho quỷ thần, không tiền cho những cái người không phải là người, phải không quý vị? Nhưng mà nói như vậy thì vị hòa thượng mới nói rằng không sao, phương tiện để cứu cho cô. Giờ cô đắc giới mà cái con tà ma này nó khóc hết cô, bây giờ ta cũng muốn truyền giới cho nó để nó thoát khỏi cái thân tà ma, thoát khỏi cái thân quỷ quái này. Lúc đó cô ma này sau khi cái cô này cái gì đặc biệt, cô này đó là cổ tên Từ Thị mà cổ người ở huyện Nam Sương tỉnh Giang Tây lên tàu, cổ lúc mà đẻ cũng đẹp thì cổ cũng chờ cho người ta đến cưới. Nhưng mà cổ ở Thanh Gia có một ông thầy thuốc tên là Tạ Sơn Hồ, cái ông này là ông 50 tuổi mà không có con trai, nên là đến cưới khi vợ bé thì ông đẻ đến cầu hôn mà cô này đó, tại vì cổ ở giá cũng cỡ 40 tuổi rồi, thành ra cổ đồng ý cổ lấy. Nhưng mà cổ thấy ông này là mặc dù lớn tuổi nhưng mà cái tinh thần pháp nên cổ lấy. Nhưng mà đi hợp cả tức là hai cái đi một phòng, hai người có thể ở với nhau. Nguyên do là từ thở tuổi vừa cập kê đến 18 thì bỗng có một con quái đến nhặt người cô, bày tỏ tình cảm. Cô kia biết chống cự thì nó quấn chặt thân cô, dùng mũi phun nước quấy phá cô gần chết. Con quái mặt tình là cà là vậy, thấp đến thấp đi, tức là khi nó nhập vô rồi nó ăn ở với cô này giống như là vợ chồng, rồi khi nó xả ra nó theo cổ quái phá ra. Cô này vì lý do đó mà không có thể lấy chồng được cho nên cái con rồng nó về nó chạy xuôi, nó đứng từ từ ở cái ca nó tập đi rồi sẽ thấy. Bây giờ thì là cái ca nó đi thì nó chết rồi. Đó. Vì cái con đó, rồi cái năm giờ quá chúng ta bốn một ngày này trong 42 cái cô này, cái cô vợ đó từ từ đã tôi nói đó, ông có đến cái am thanh tịnh ở nguyện thanh gia sẽ xuất gia với sư đường thai. Mà xuất gia rồi tại vì bị của ba quỷ lấy rồi là hai vợ chồng không ở được cổ của sư xuất gia. Rồi nữa có ba pháp gia là chỉ huệ hiểu đạo là cái con quái vậy phá thì chỉ rõ là trí tu mà vậy phá. Tại sao vậy? Tại vì cái ông hòa thượng và tiền giới cho cô này là đường khai, ông này ông không có tắc giới, ông là một cái gì mà coi như là bị ta mà coi như là phá giới, cho nên dù có tiền giới, cô này đã khỏi giới rồi, cũng không tắc giới. Cô này lúc tuổi cập kê, thì chuẩn bị nó có nhiều người đi hỏi thì sau đó gặp một con quái, con ma nó nhập vô. Nó nhập vô nó cản trở làm cho cổ không thể chọc được ở đến tới 40 rưỡi. Rồi có một cái ông đó là một cái vị mà thầy thuốc tên là Tạ Sông Hồn. Ông 50 tuổi rồi mà ông có con trai, ông đi cưới bà này đồng kiếp, bà này không thể mình cũng ở đời lấy. Nhưng mà lấy rồi nó đi vòng còn con ba nó nhập vô nó cũng quậy, nó quậy với hai vợ chồng không ở được. Cuối cùng đó, bà đi đi chùa bà tu. Bà tu với vị bà thượng tên là Thượng Khai. Rồi bà được đặt pháp hiệu là giờ là Diễm Huệ. Nhưng mà con quái này mà tu rồi nó sẽ xuống những phá bình thường thì cái chỗ này nó gì chứ tại sao? Tại vì không tắt giới. Quý vị tu, quý vị không phải quý vị tu cạo đầu, quý vị được đâu. Mà quý vị phải kiếm những cái giới là thanh tịnh thật và là nó tắt giới. Rồi sau đó bà tự nhận thấy con ma này coi được đi tu. Ông tiểu đi tu thì hết rồi, đi tu nó dễ dàng vô, ông không thể biết, ông sẽ không được được ta thì chưa có phải là tắt tăng. Ta nghe nói bà Tự Thư Vân là một vị thánh tăng đạo cao đứng đầu, ngài đang chủ trì hoàn quá nhiều lãnh nam, con hãy đến đó xin ngài che chở cho tất cả bà Tự Thư cũng rất là hiền lành. Ông thấy ta hỏi giới cho con làm gì sao đi rồi mà con vẫn bị nó nhập, tức là ta thấy đạo lực ta chưa đủ. Ta nghe tiếng ngài Thư Vân là một vị thánh tăng, con nên tìm đến ngài ngày bây giờ đang chủ trì hoàn quá ở nhiều lãnh nam, con đến đó xin ngài xuất gia che chở. Rồi cái tôi đến trường thì ngày này nè. Vào dưới kỳ mùa xưa năm 32/1943, cô nhờ ông Tạ Sông Hồ, tức là người chồng ở như mình bình thường đó, ông thầy thuốc đó, đưa đến chùa Thanh Hoa xin thọ giới. Một hôm khi lên điện diễn Phật, cô một ngã ra ra chết chết hồi lâu rồi trời. Cô thọ giới dưới ngày Thương Vân xong, con quái bảo cô, nay ngươi đã cắt giới, ta không làm gì được, cũng gì thấy rõ ràng không? Thọ giới với ông bà Tự Thường Khai đó, thì ma nó dễ nhập. Mà về thọ giới với ngài Thương Vân đó, thì con ma nó xuất ra. Nó mới nói, nay ngươi là đắc giới, ta không làm gì được. Nhưng mà từ nay về sau ta chỉ biết đeo theo nhà ngươi, chờ có lúc nhà ngươi sơ xuất phạm giới, ta sẽ nhập vô lại. Cái đó kêu là con gia cái chủ. Thấy không? Cái sư cô từ nói, có cách gì nhà ngươi tha cho ta hay không? Nó nói muốn thì chủ được. Hồi đó ta theo nhà ngươi mấy chục năm, bây giờ đi mà nhà ngươi đã đi tu, thể xin ngài Thương Vân giúp ta cũng được thọ giới. Tức là không muốn đi tu nữa. Thì cô nói với thượng Phật là cái người mà không phải quỷ thần không được thọ giới chứ cha. Nhưng mà khi nghe nói thì ngài Thương Vân ngài hành được, ngài nói để cho ngài độ để cho giải cái chúng mình cái này. Muốn thọ giới thì phải có gia cái tám. Nếu mà nhà ngươi để đi vô hình lại không có họ tên thì làm sao mà tách giới được? Hiểu chưa? Cái tôi nói ta tên là Hắc Long Gia. Hắc là đen, Long là tông rồng, mà tông rồng ở trên cái sông. Về dung mạo thì ta diễn tả cho cô. Về dung mạo thì diễn tả cho cô. Ta là cái rồng rồng mình người. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà mình tưởng của thầy vậy đó. Cái cậu nói tôi không biết, rồi ta không biết chữ, cũng không biết vẽ thì làm sao mà giúp được. Vẽ thôi, bây giờ cô chỉ cần cầm bút lên là được. Cầm bút lên, cô từ, cô sẽ xuống từ là khi cô quái tạo thì bọc đầu đầu buồn xuống giống như người say ngủ. Một lát sau vẽ xong một bút quà đầu 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 cho người, có đủ sự sự vậy. Cô cầm bút chân đang bị xuống, và những bà bệnh thương qua lên, đang truyền u minh giới. Từ đó, tai quả mới nhất và là Thương Vân mới là một cái đại đạo u minh truyền cho cái con rồng này đó. Và Sau đó từ đó cô không còn bị về nhập nữa. Bức họa này được ăn tín ở chùa Tam Hoa. Đến khi vương nhập vào chiếc đốt cháy chùa, bức tranh này hẳn hết. Cuộc này viết lại theo cái lời đường thực của đệ tử ngày hôm qua. Như vậy, quý vị để ý một cái điểm. Trong này chứa dính cái sự việc này, cuộc đời ngày hôm qua có nói rõ và cách đây tháng 10 và tháng 11, một người đệ tử của tôi cũng bị như vậy và cũng nói, mà nói được là cái ca mà thật ra mình đọc mình không có để ý quý vị nói cho không biết. Nhưng mà khi được chuyện được khóc ra mình phải để ý, mình phải cứu cái ai đọc qua và không thấy cái chuyện này này. À, nhưng mà khi quý vị biết là có suy ngã hay quý vị còn biết mà nó là cái ca đó đi. Thành ra quý vị mà giữ giới đàng hoàng không có ai là thầy cái gì được nữa. Tại sao vậy? Quý vị giữ giới đàng hoàng, quý vị chấp 25 gì thì thành theo. Quý vị phá một giới là quý vị có 5 gì ác thành đi theo quý vị. Thí dụ như bây giờ trẻ này nó tu hoài, thấy không? Nhưng mà tháng 12 này để trước khi đi đây là bể nước đủ cái chuyện, hiểu sao không? Là tại vì tháng 12 này đó, là cái tháng của chủ hao quỷ dương, chủ quả quỷ dương, chủ tật quỷ dương. Cho nên khi bị dễ rồi nói một cá mà vào cái tháng 12 này nó dồn dập những cái chuyện chia sẻ không ạ? Đó, thành ra từ đó bữa đó nó phải nói chuyện đi trong cái mình không có phân ra các tháng nào là chủ phúc quỷ dương, chủ tài quỷ dương, chủ lộc quỷ dương. Cái tháng nào mà gặp chủ thừa quỷ dương mà tự động có mời ra đi tục là cái bà tháng rồi, thầy nghĩ đó là coi như là cái tháng 11 của âm lịch của quỷ từ tháng quỷ dương tháng đó tuổi chủ thừa quỷ dương, nó mời ra gà tây, nó mời ra đủ thứ hết rồi, phải không? Nhưng mà tháng 12 của mình bây giờ nhận nghĩ là ta phải thấy đâu quý vị tháng 2 rồi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu bây giờ những gì giữ giới rồi trong trước trọng nguyện thực hiện căn cứ theo cái lời tự thừa của ngày hôm qua này thì chắc chắn là mình thân ta không có sai. Cho nên cái giới là tại sao lâu nay thầy trì giới cho chúng con, thầy trì giới thường mà không quên giới á, thầy phải mời năm gì ta coi nên năm gì ta coi nên để lý cái nói rõ ràng như thế này, chứ không phải tùy mọi lần sau khi nghe cái gì mình là sao không? Bởi vậy ở trong kinh nó nói là chúng ta đời Phật pháp mỗi ngày chúng ta phải tụng thủ lăng nghiêm. Vì chúng con tụng thủ lăng nghiêm là chúng con có lỡ mà có phạm giới đó, thì lại cắt giới trở lại, nghe chưa? Cho nên cái đó là cái gì thì theo nào đó mà quý vị để ý coi. Quý vị thấy những người tu hành mà những người trì lăng nghiêm nó phát liền. Bây giờ chúng ta quý vị thì không, thì sao không mà lúc trước đó, là chúng mình lao mà thầy thì sao bây giờ càng tu cái gì thầy ra chút tướng chưa, phải không? Đúng không quý vị, phải không? Còn cái gì thế thầy sẽ bán càng tu mình xuống thầy ngay quá. Vỗ tay cái chồng quê thầy sẽ bán mới vô tu mà bị ai thầy trai không? Lúc mới vô tu đó thầy sẽ bán thầy sẽ không ai đẹp hơn, thầy sẽ bán đẹp hơn, phải không? Nhưng mà thầy dạy xong là lập các ông gia đình đi suốt ngày làm nhiều thôi, phải không? Thì thầy không tu thời gian sau á, phước tướng lên đàng hoàng, cái lên làm gì? Trễ xuôi là thủ quỷ, phải không? Rồi là thủ quỷ rồi càng ngày tu với đây cũng càng trong làng, thầy nhẹ nhàng. Sao bây giờ cái gì nhìn thầy giống một Phật gì ta không? Mà rất là nhẹ nhàng, mà ai cũng thích thầy dạy xong hết á, phải không? Còn thầy hiểu quá lúc đầu tu rất là đẹp, nhưng mà sao biết là đụng chạm với bà già vô hơn vô quá, biết là thằng ngày có thằng già áp gì. Thầy ơi! Rồi, thầy này không nên cho bà con chiếm tưởng chung chung ăn hết cái gì đã sao? Mời thầy đẹp không? Thầy ta không biết thầy đẹp không?
Hôm qua con chụp hình cho thầy đẹp.
Đi lên đứng lên đây. Đây, vỗ tay đây. Đây, thầy ơi. Rồi, thầy quá ra, xem hôm nay có bao giờ đó. Sao mấy ngày nay, ổng không giờ, người ta sắp hối rồi, ổng là người ta nói về cái ổng cũng chạy lại. Nhờ mấy ngày nay ổng cạo đầu với bà già, ổng cũng chạy lại. Đúng không? Sáng ra, ông cười hoài luôn, mấy bữa ông không có cạo đâu. Mấy tôi giao tổng cầu đầu, có phước ông đè đầu, ông cầu cạo cạo gì mà không đẹp ra. Không, thật sự đó, quý vị chứng nhận quý vị đã tu đúng hay tu sai á, quý vị biết về họ phát tướng, họ tu, họ phát tướng và họ nhận nhận quyền lên để an lạc cái trường trường. Đó, cho nên đó, từ nay quý vị biết tôi là đó rồi. Bắt đầu tôi quý vị tôi coi lại những cái gì mà tổn đức ở trong cái lực. Quý vị đã thức dậy đầy gì cái tổn đức đầu tiên là quý vị coi thường cái áo của tương lai của mình cái gì này. Mỗi một khóa tu tôi đi dọn dẹp thì được quá, trời ơi cái y dùng đây, áo hậu dùng đây, rồi vô lô xin mới áo mới. Nhưng mà quý vị quên rằng cái y nào cái y đầu tiên mà quý vị họ cái y đó là cái y rất là quan trọng. Quý vị làm rồi y của ngài A A để y ngài A Diếp như ngài A A. Khi mà nhà y họ có chi tiết lớn, ngài A Diếp y là y lộn từ bảy A A y phấn tạo. Một tháng tắm hai lần nó hôi áo mà ngày cái gì đi ra giặt y là chi chi nhất lai. Tôi nói vậy thì ra từ con vô đi được tắm không đỡ thầm ý. Thật ra chi chi họ nhìn chúng ta qua cái gương đức hạnh chứ không có nhìn chúng ta qua cái tướng. Chư thiên là quá xa họ nhìn chúng ta qua cái tâm phải không quý vị. Cho nên từ nay tụi con cái trọng đức đầu tiên là tụi con coi như coi thường cái y như là cái y này đó, nó giá trị hơn là cái thời vua mà Đức Phật nói, giá trị hơn là cái áo của một cái ông hoàng bà chúa đó quý vị. Đức Phật đắp cái y cho các vị ngài Dương Tôn Công Tử. Nếu mà bản thân cái long bào cái da vàng quý thì Đức Phật đâu có nhận được Dương Tôn đâu quý vị. Cho nên quý vị đắp được hình tướng của Đức Phật là phước tích vô lượng quý vị. Ở trong này cái chúng ta nè, chúng ta đâu có người chúng ta không xin tội đâu rồi này đó. Có theo thầy được 2 ngày ở năm tới giờ phải không? Tới nay bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu? 13 năm con lên núi mà thầy ở trên núi có thầy trường có đúng không? Mà tới giờ vẫn còn hào hứng cái gì? Mà giờ thấy con đồng trên tay không? Đó, cậu đồng trên tay đó. Còn bây giờ là ông tâm đâu, bây giờ kêu là ông tâm cháu là dự định. Bây giờ ông nhìn thấy ta tướng con là đâu? Quý vị thấy tất cả gì có định không? Hả tướng nghe không? Ông mà đắp y đừng nói là tôi lần qua tôi kêu mượn cái y của mấy sĩ tây tạng không đi vô hồng sổ của cái tạng là nó đã lại chết cha luôn. Đó quý vị thấy cái y từ trước khi dễ không phải dễ mặc y này đâu, theo thầy mười mấy năm từ là giờ nó bị mặc. Quý vị biết chúng ta hay không? Ông là một trong những người mà thầy còn ở ở đâu anh, thầy ở trên núi, chúng ta lên núi rồi, lúc thầy ở trên núi là cô lương thật mà không xuất gia. Đi riết cho tới bây giờ vừa rồi để tôi giả cho tôi tưởng là ông lên ông ơi bây giờ ông về mua rồi ông ơn ông đi qua đây xuất gia ra tôi liền năn nỉ rất có tiền thấy không. Cái gì cái mặt y lên cái chút nước khác hình có nhiều tao tao khác hơn à trên thiệt quá đó chúng ta tao đầu ông là không đó ta ở luôn đây đi ở luôn đi về hưu rồi. Yeah. Thành ra cái đó là những cái gì mà bây giờ tôi có cái trọng thức thứ hai tôi có nói. Thằng qua tôi nói bây giờ tôi nói lại ở đây là nói đi cho con dĩa. Cái tôi mới ngồi với nó. Khi tôi nói chuyện thì nó đâu có chào tôi nói tôi đi. Cái tôi nói thôi giờ tôi chào thầy tôi đi. Tôi nói khoan, tôi hứa tôi sẽ đạt cái giới đạt của mình giới. Thì nó nói đó, nó sẽ có mặt trong giới đạt của mình giới này. Nhưng mình biết ở đâu nó sẽ có mặt trong này. Rồi tôi nói là đã có cái đàn bây giờ nó chỉ với tôi đi. Tôi thắc mắc tại sao mà đệ tử tôi nó tu rất nhiều mà nó bị nặng như chúng ta đa số là từ nó. Thứ nhất là từ nó không giữ gìn cái y pháp của Đức Phật là nó mất rồi. Rồi cái thứ hai là từ nó ở trong làng nó tu vậy mà ra ngoài rồi mà nó lại không giữ những cái giới này kia, thành ra nó mất cái sự lực, thành ra phải mở cái đà lại để cho sám hối. Từ đó vì tôi có nói là tôi sẽ mở một cái giới đà mà 21 ngày. Rồi lúc đó họ nói thế này, họ nói tôi nói bây giờ coi tăng ni của tôi thì sao, không dầu có thiên nhã tôi là không có thiên nhã tôi không biết tôi tu tôi chỉ trong trí huệ tôi không có trong thành công, thành tôi không có thành công thì ông nhờ tập bây giờ đó ông nói tôi nghe rồi thì ông nói đó đơn giản lắm. Tôi nói bây giờ trong chùa tôi nè có những tiền theo về tiền theo đi, bây giờ ông biết cho tôi rồi có bao nhiêu ông tăng ông không có nói nữa. Nếu mình nói tăng á, giờ tôi không có nói được, tôi không nói được cái này. Giờ tôi nói thật ra là những người tăng nào mà trong 5 năm đầu tiên mà đi xuất gia, mà họ tại giới rồi á, mà rời khỏi cái chùa quá 48 tiếng, mà không phải vì cha chết mẹ chết, người đó mất giới rồi, chỉ còn có bộ lạc giới thôi. Thì quý vị nhớ thì thọ giới cho nên này đều có thọ này, có giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì còn, mà giới thì theo thì mất. Rồi xong tôi hỏi lần sau, tôi hỏi mọi người bây giờ trong làng tôi điểm mặt này, thầy để tắm á, thì tôi hỏi thầy Diệu Quán, ông có lời hỏi làm gì vấn đề vợ con hay gì không? Không có. Bệnh thì ok, bệnh thì được. Rồi thầy Diệu có lời gì cho vợ con không? Đôi khi hả? Đâu đâu có không? Không bao giờ. Không bao giờ ngăn cách đâu em.
Về nhà
chứ có gì thật vợ. Về nhà. Thầy tính rồi. Như vậy là ta có đám giới, phải không? Đó, bây giờ ông chạy tắm thì cũng không có về. Rồi ông chạy điện cũng không có về. Ông chạy quá cũng không có về. Thấy không? Cũng không có đức, cũng không có về, nhưng mà khó chỉ là nè. Hồi đó có làm đây mấy ngày. Thấy không? Bây giờ điểm là coi. Rồi á, ở bên đây cũng vậy đó. Tiến ra lòng vòng. Tôi hỏi đã hồi rồi. Tốt lại, ai mà đi thọ giới 5 năm đầu tiên mà trong vòng 5 năm đó mà rời khỏi cái trụ xứ của cái chùa mình mà về để mình đi chuyện chơi mà nói thì kia đó, đi sắp con, sắp cháu, sắp bà, sắp con là coi như cái người đó không chết, ha không? Nhưng mà bởi vậy tôi có nghĩ cái chuyện là 1-24 ngày để cho người ta đắc giới lại. Tuy nhiên quý vị mà ngồi đây nghe tôi giảng với là thông minh này đó, là quý vị dùng từ rồi. Từ đây tới 3 ngày, 4 ngày đó là những người thì theo chương trình được ngày mùa hè chúng ta sẽ mở cái giới đàn là có 14 ngày thôi. Một từ 4 ngày đến thành một tuần lễ đó. Trở lại với trời tôi mới hỏi tại sao mà hai cái chùa, hai cái đàn này lên kia tăng đi thì nhiều. Tôi mới điểm danh. Ở bên đàn Di Đà Di Đô đó, tăng nhiều hơn, đi cũng nhiều hơn. Mà tại sao pháp hội tiền lại ít hơn con đô? Con đô bên này thầy Thiện Minh á, thì ổng bây giờ hầu như là ổng là tôi đều ổng là nhà biết. Cái thứ hai là ổng coi gì cho con vật, coi cái sở thuốc của làng, thấy không? Ổng cũng ít cái tục tăng đi lo không khỏe tụng, ổng coi mà tôi đều đi chỗ này nấu ăn cho nghe ra, đúng không quý vị? Rồi bên đây á, nếu mình đi á thì có cô hồng trụ, một cô hồng trụ á thì 1365 ngày thì ở như giống 300 ngày rồi. Thì chủ như gió. Rồi á, rồi biến kế là cô gì cô học nhiệm là bà mười thì tại vì bà lã, phải không? Thành ra là bà cũng là coi như không ở đây thường. Rồi kế đó tăng thì cái này thì không thôi. À mà thầy thì không á thì thật sự đó ông tin thì họ không cũng về tập vợ bị vợ dí hoài mà trúng cái sổ một ra. Có thầy đi không? Có thiệt. Ông về cái vợ ông chết, ông vô ông thấy cái sổ khóc à. Thật ra nó không còn mặt gì đây. Nhất là 2 năm trước được phát sát ông rồi. Thấy không? Thấy không? Còn trước phát sát rồi. Cho nên thầy thì không bây giờ ok. Ông thầy như thì bây giờ đã đi về để lo cha mẹ rồi. Mà quý vị thấy phước tướng của thầy Thị Như đó, bây giờ xuống không? Tăng đi đi chúng tăng tà. Hồi đó ở đây mặc dù vậy đó, nhưng mà quý vị thấy trước ông rất là hảo. Vừa rồi quý vị về vô đó thầy Thị không có mặc sầu được thấy không? Mặc dù là xì thẩu nhưng mà tướng rất là xấu. Thấy chưa? À, rồi ở trong này có sư cô đi cô Hồng Pháp là lo cái pháp địa tạng. Rồi cộng với sư cô Hồng Đạt thì sao? Sư cô Hồng Đạt là coi như là bên Tây, bên Đức, qua đây được 3 tháng rồi về. Thật cái làng này tiến ra là bắt tình tâm, được làng cũng phải phụ tục cái đường này kia rồi. Lòng vòng là cũng không có bao nhiêu nhiều nữa. Mà tại sao nhiều? Thì nó đâu có gì đâu. Ở bên đây á, ông thầy chạy bên ông làm cái ống xả từ cái sư cửa chén. Bao nhiêu hộp cơm đàn ra tính khí trong đàn cũng không hội ăn đổ ra. Và đó là mấy con heo, mấy con gà, mấy con dê ra hết. thành ra cái phước mới không có tổ. Còn ở bên kia đó thì dạy quá ông cho xuống xua ra hết. Thành ra bên kia bị tổ đức của thằng A cho sinh khí. À, bên đó đâu có nuôi con nào. Nhưng ở dưới thằng đức đừng có nghe rồi chỉ thì thôi mấy chục con bò cho được chết. Cái đó là phung phí của đàn A cho sinh khí. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe những cái chúng ta tổ đức chúng ta không có biết. Đó. Thành ra quý vị nghĩ coi, ngày xưa có một vị hòa thượng nổi tiếng bên Tàu. Ngài nổi tiếng lắm. Thì bữa đó là có một cái ông thần ông hiện ra, ngài ngồi thiền. Ông thần ông hiện ra thì ngài hỏi vậy chứ bữa nay sao mà ngươi còn đứng đây? Ông nói là mà khi ngồi thiền thì một pháp là hiện ra thì là hiện ra cái hình thức là một cái chỉ tăng thôi. Tại trong chùa rồi, trong cái căn chỉ tăng. Thì hiện ra là cái gì gì giả đứng đầu, họ sẽ nhận ngươi đứng đây mà giờ này không về đủ đi sáng mai là cái công phu không hết vậy. Con không phải là một vị tăng, con là một vị thần hộ giới, thần hộ giới, hộ pháp khác là hộ giới khác. Là họ thấy họ bị giới, những người có giới họ hộ, mà mình phá giới là họ. Thì ông nói ta là ngươi là thần hộ giới, ta là một cái vị phạm tăng, cách phạm quá xa ta không biết là ta giữ giới có cái gì phạm không. Thì cái vị thần hộ giới trong cái hình tướng hiện ra là một ông sai đi đến hầu lòng. Ông nói hòa thượng giữ giới rất thanh tịnh, tuy nhiên ở trong này á, đệ tử của ngài ấy, nó ăn cơm rồi còn sót ở trong đó nó ăn, nó bỏ lại. Thành ra một trăm ông, mỗi ông bỏ từ 10 hộp đó là mỗi một ngày đó hòa thượng tổng đức rất là nhiều. Như vậy chúng ta phá giới, ngài không phá giới nhưng mà phá hết tất. Hỏi vậy làm sao bây giờ hết? Thì cái vị thần hộ giới nó bây giờ nó ra cái luật ăn xong lấy trái đi chúng ta chế vô cái tính cơm và cám cám và bốc hết có rồi cái gì. Nhưng mà hồi đó tôi được tin chùa rồi đó là cái gì vậy vậy, mà bây giờ đây đang có chiều nay cám cám bốc hết là chùa. Nhưng chứ không cám gì vậy là mấy con heo với con gà kia nó đói. Nhưng mà từ nay thì dễ quá, về bên đó phải bốc hết, không bốc thì không bốc. Vì lý do ông thấy á, bên đó ông làm với một phóng hội trong tâm mấy, và trong phóng hội này mới vừa vô là người ta cũng đã làm 6 tầng 7. Cho nên ở đây là không tổ đức, nhưng mà thiếu ta làm, nha. Cái làm bên kia đó, là sư chú cũng nhiều hơn bên đây nữa. Thầy Tiểu Bác biết cho bên sư chú. Đó, không ai sư chú nữa. Ở bên này có sĩ chú mà không có sĩ chú. Đâu, ông kể sĩ chú là ai, chỉ cho tôi sĩ chú là ai, ông là chỉ người bằng chú. Rồi. Bên này cũng có. Là bên đây rất là nhiều xua, thành ra bây giờ là lại đang cần những sĩ chú và sĩ khí. À, cái chú nào bên Úc đó? Chú nào?
Chú Valentine
Xuân. Valentine đi rồi hả? Hồi nãy thì trời cơm thanh trời rồi mình có người làm sáng thì cháu trẻ tại nhà trường mình quải rồi. Rồi nguyên một nhà đàn ông nghĩ nó trời tôi hùng đức á. Tổ cái nhờ cô là đàn. Nói thầy ta nói với đàn ông đi nó chọn, nếu nào nó xuống xe nó chọn rồi thì lên nghe mấy vô tu nó chạy lên đó, rồi nó kỳ đi là tao cắt. Để thầy đàn ông chú cho cục, hỏi sao? Cái giấy này á, tao không còn biết, tụi bây là ba má, là mà mày bán cho người ta, cầm cái giấy này là ba má, nó vừa là đạo hậu thì bỏ đạo không có sao là tao nó bị chua. Bốn đứa chạy lên lấy bốn cái giống rồi xin dưới. Thì nhà trước nó bốn nhiều mấy, ông thầy bên mình qua bỏ cửa. Bỏ tâm là nó cũng vậy, còn không đức cũng nên để, thành nó còn lại có mấy cái cô trúc hàng dự phẩm với suy kiến gì đó, không thọ, lòng vòng mấy người là đuối hết rồi, người ta cầu cứu. Thành ra bây giờ tôi có cái cách, bây giờ tôi dùng cái công đức của tôi không xuống dưới là mình biết được, nếu tôi xuống dưới để ai nhảy tay, thành ra tôi dùng cái này, hả mà nếu là cần qua lên đây thì tôi đóng dấu tiếp tục, rồi bác, có đưa đường bác. Hai cái mẹ già bác có dấu rất là nha, có dấu như cái tôi á, là nó mất tôi còn gì bây giờ. Bây giờ trở lại vấn đề tình ai á, thì khi dùng con, Khi gia đình có người thân mà mình tận gì là đức Phật phước mình biết rồi. Tôi khuyên đến thì chứng giới đàn như vậy họ nhớ và giữ cái con là đó thật trong mình. Nha, quý vị cắt giới đi. Mà muốn giữ giới như vậy hoài thì con gái về nhà mỗi ngày cũng còn sợ bệnh nghiêm cho thầy đừng bỏ sợ nào hết. Quý vị để ý những gì ta có thể không thầy này ông nào không chịu được lắng nghe ông đó từ từ thao không rồi. Để ý đi. Ông thầy già hồi đó ông không cũng lắng nghe lên ông cứ bỏ ông đứng thủ ông cứ chịu giới chưa. À, rồi những người cư sĩ mà không chịu được lắng nghe á vô đây này cứ coi là biết là không tụng nghe cái người đó cũng tự động thao hết rồi. Quý vị để ý dùng cái gì? Những người đệ tử ruột của thầy đã trở nên sư thầy không có tên. Nhưng mà không chỉ chú lắng nghe người đó cũng bị tự nhiên đi ra khỏi nhà hệ thống này. Là ý dụ dùng cái. Cho nên ngày nào lắng nghe đi còn là một pháp còn. Nha. Bây giờ trở lại chú cho vô cái đề tài này đó. Tôi sẽ nói qua cái đề tài tiếp tục quan trọng. Nói về bây giờ nó đã đánh phá. Nó đã đánh phá một cái pháp nhã. Một cái pháp nhã mà bây giờ nó đấy là. Bây giờ họ nói kinh Bát Nhã cũng là kinh bị tạo nó bây giờ tới cái mức là nó phá hết cái này cái kia. Đây cái này không được rồi, tôi đem cái khai giảng tại chỗ định ở Seattle nhưng mà chưa biết. Bây giờ tôi cần lên tiếp là kinh Bát Thượng Tọa gần đây có một số người Phật tử cứ hỏi là một số vị tu sĩ Phật giáo dựa vào lời giải của một vị hòa thượng có tên Pali là Ra Hầu La, giống như là ngài con của Phật mà La Hầu La này là tên của một vị hòa thượng nổi tiếng ở bên Bắc La. Có năm cái mâu thuẫn cho nên không phải là chủ Phật thiết và do chư tổ thiết là nó chỉ tình là ông già nó bị bất nhã cái bài kinh rồi nó hai bất nhã ba la là ba tâm đi quá từ dài nó không phải chủ Phật. À, họ nói rằng cái vị hòa thượng này tên là La Hầu La Amapali cũng giống như con của Phật nhưng mà vị này là ở bên Bắc La. Nói là trong các cái mâu thuẫn trong bài kinh này cho nên vị hòa thượng này nói là không phải Đức Phật thiết mà do tổ Đức Tào thiết. Cho nên gần đây các cái vị sư cũng bỏ lên cái câu hỏi này trên mạng có nhiều người đọc được có người chưa đọc được tương tự nói cho biết tôi đã còn lưu trong cái email tôi. Bây giờ tôi nêu các cái mâu thuẫn mà cái vị hòa thượng này nói. Thứ nhất là bây giờ tôi khai thị nè. Quán tự tại Bồ Tát thành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết độ hết. Là khi cái vị hòa thượng này nói đó là trong này nó có một cái mâu thuẫn đó mà ông nói đó là ông không chịu là không có chứng đắc vì không có cái gì để chứng đắc. Có một cái gì nhưng mà cuối cùng lại là phần cuối của Bát Nhã nó là tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chiếu dụng quả vị vô thượng chánh đẳng giác ở trên này. Lại có một đó là cái mâu thuẫn thứ nhất. Cái mâu thuẫn thứ hai là không có trí huệ. Vô trí thì vô đắc cũng không có trí huệ đó. Đi tu đâu cả cũng không có trí huệ. Rồi không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. Phải không? Thành ra mà nói là những cái đó là những cái mâu thuẫn. Rồi nói trong cái đó là sắc tức thì không. Rồi không tức thì sắc. Như vậy sắc tức thì không. Thì bây giờ ông là lợi lớn những người hồi lợi lớn là cộng sản là quốc gia là cộng sản quốc khác. Cái đó giờ thành ra từ cái chỗ đó họ không chịu họ nói cái này không phải của Phật nói nó lòng vòng thành ra từ cái chỗ đó quý vị để ý là khi cái bài kinh này mà nói ra chúng ta sẽ thấy những cái mâu thuẫn mà những cái mâu thuẫn này nó làm cho chúng ta còn phiêu. Thì bây giờ tại sao mà ở trong kinh Bát Nhã mà quý vị thấy rồi một cái đoạn nữa là ông nói một cái mâu thuẫn nữa là ngài quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu ký ngũ uẩn gia không độ những chiếc quả. Tức là có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ngày sau lấy cái thanh tứ đại thì gồm có tâm phần sắc thọ tưởng hành thức là gia không ngài quán hết khổ ác. Rồi có một câu như này nữa đó, là Phật dạy phải là phải trụ thành chú ý đế ba la tất cả đế thì sẽ được qua khỏi khổ ác. Mà tại sao có những trong kinh Phật mà lên án từ được chỉ chú? À, thành ra là tự nhiên đem ra ông nói có nhiều cái nó mâu thuẫn, nó mâu thuẫn quá nhiều, cho nên ông không đồng ý cái bài kinh thành của Phật mà nói. Thì bây giờ tôi đi ngược lại từ đầu của bài kinh Bát Nhã, để mà tôi nói cho quý vị nghe cái này rất là thú vị. Cái bài kinh này là ai mà nói đó mà không phải Đức Phật, thì cái đó là một cái sự đại quả cho Phật giáo. Bài kinh này, một cái bài kinh quyết tủy mà nó tất cả các thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, cái gì cũng đều có cái kinh này, kể cả tu có pháp môn nào cũng đều có cái kinh tích tụng kinh mà phải là cái gì. Không quan trọng, có người ta có thể không thuộc chúng để đi, không thuộc lắng nghe, nhưng mà ta được cái bát nhã này, ai cũng sẽ thuộc. Bây giờ tôi đọc này, cái phần mình đọc dịch cho nó dễ. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy cái thân tâm của mình này là không qua hết bộ pháp. Cái chỗ này đó, chúng ta phải đi tìm hiểu một. Quý vị dễ làm được soi thấy cái thân này là không? Làm được không? Đọc lý thuyết rất là dễ để cho mình danh tự mắt nhã. Ai cũng nói soi thấy cái thân này không thật. Nhưng mà từ cái chỗ chúng ta nói với những con két, nhưng mà cái thân này là thật khó đó. Cho nên những cái vụ mà tranh cãi trong gia đình đưa tới bất hòa là như vậy, có phải gì chắc cái thân này là thật không? Hả? À, rồi những cái vụ mà bất đồng giữa cha mẹ, bên xuôi gia bất đồng nhau, rồi ở trong chùa chiền cùng tu với nhau quy lễ bất đồng nhau, là vì chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai có mà mới có chuyện. Mấy người chúng ta nào biết cũng chiếu kiến ngũ uẩn giai có, cho nên bà này làm kiểu này, bà làm kiểu kia, bà này làm không đúng ý là sẽ sinh ra phiền não. Đúng không quý vị? Thì như vậy tất cả các vị mà bất cả những cái sự phiền não này trên thế gian này bắt nguồn từ cái chỗ mà chấp ngã. Hai vợ chồng, nếu ông chồng chấp ngã mà bà vợ chiếu kiến cùng đúng với nhau không, hai cặp vợ chồng này sẽ ở đời mà hạnh phúc. Và hai cặp vợ chồng mà ông chồng chiếu kiến cùng đúng với nhau, bà vợ chiếu kiến cùng đúng với nhau, thì cặp vợ chồng này sẽ ở đời được. Còn hai vợ chồng mà cùng chiếu kiến cùng đúng với nhau thì sẽ như vậy. Mà hai vợ chồng chiếu kiến cùng đúng với nhau thì sẽ ở thành siêu siêu giống và siêu siêu. Nếu mà có được cái nhà nó vui. Trời ơi, con để con thầy thầy sư chú chị nhân giàu lắm cái gì ơi. Các cái đổi nhà bị khủng lắm lắm. Ở chơi không ở. Nhưng mà tại vì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thân này không có thật thì thân để cũng không thật, con gái cũng không thật. Cho nên hai người vô đạt đi đà không có sư chú và sư chí. Chứ nếu mà chiếu kiến ngũ uẩn giai có là thầy thầy chân, mà suy nghĩ chiếu kiến ngũ uẩn giai có nữa thì bắt đầu là hai bên mình không có gì tù đâu nha. Thì như vậy những gì nghĩ trên thế gian này tất cả mọi cái sự chất chất phiền não từ bắt nguồn từ cái chất ngã mà ra. Rồi quý vị liên lạc được rồi này, ông Xá Lợi Phất sắc chặt khác không? Ủa tại sao sắc chặt khác không? Không chẳng khác sát, sát tức là không, không tức là sát. Bây giờ chúng ta tư ngay chỗ đó thôi. Từ cái chỗ mà này ông sát là không sát chẳng khác không, hiểu được cái này rất là mày. Nó nhớ kỹ, sát là cái gì có hình tướng, không là cái tổng không. Phải không quý vị? Nếu mà cả cái vũ trụ này nó là tổng không 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 thì không phải thành vũ trụ. Mà cả cái vũ trụ này nó còn là thối hết không thì cũng không thành vũ trụ. Cả cái chùa này toàn người tốt không thì không có người xấu. Nhờ có người xấu chúng ta mới lộ ra người tốt. Nhờ có các thầy mà từ bi mới lộ ra các thầy là sư sĩ. Cho nên Đức Phật nói sắc tức thì không. Nhờ có cộng sản nó xấu xa nó mới lộ ra cái chuyện quốc gia là cao thượng. Nhờ có cái chế độ tư bản mà so sánh được cái nước tất cả trên thế giới không còn một nước cộng sản nào thì chúng ta thấy đâu để cho các nước coi như là tư bản giải giới mà mong là như vậy. Cho nên từ nay quý vị để ý nhiều dòng cái là cái chỗ mà sắc chặt khắc không có phải là từ chỗ này là đạt tới cái trình độ là bổn lai vô chứng dạ không, không có còn dựa vào sắc chặt không. Cái chỗ này đó, nhưng mà thiện giả là khác nữa được cái cách. Nhưng mà quý vị nhớ gì? Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là phủ lậu nghiệp, nghiệp ác là phủ lậu ác. À, cái phủ lậu là còn lọt vào trong cái luân hồi sanh tử kêu là nghiệp phủ lậu thiệt. Bây giờ quý vị đi làm phước, quý vị đi phóng sanh, quý vị đi cất chùa, quý vị đi đến chơi, cái đó kêu là phủ lậu thiệt. Quý vị đi đến chơi cho nhiều, nhưng mà quý vị không có mở được trí huệ, thì quý vị chỉ hưởng được phước đức nhân thiên không. Còn quý vị không cần đến cái nhiều, một vài cái bát nhã mà quý vị tới tỉ tới xương sâu thấy hành thâm, thâm là cái chỗ mà thâm sâu không có, thì công đức rất là lớn. Bây giờ đỡ cái chỗ này tôi sẽ phóng qua cái tiền pháp thanh qua để tôi nói mới được. Phải phóng cái tiền pháp thanh qua là tôi được. Ai phóng cái tiền pháp thanh qua là phóng cái tiền bà bà lấy cho tôi. Nó liên hệ cái phóng tiền bà bà ta với đất tạo siêu. Cái chỗ này mà không đem phóng tiền bà bà ta ra là không có đi tới cái chỗ bội mù của kinh Phật nhà. Nha, quý vị tự tự nghe đi, cái level này, cái level cao hơn nữa, cái level 4 là tôi từng giả dự pháp thanh qua, tôi từng giả cái kinh pháp nhà ba la mật. Nhưng mà tôi nói tôi phải lấy cái phẩm để bà bạch ra đưa cho thầy thực dụng nè, cái đầu ca chúng con còn dùng cái chuyện pháp liên quan hàng ngày đó, chúng con thầy đố còn cái phẩm để bà bạch ra, phẩm để bà bạch ra thì là cái này thì còn cái từ cuối đó, từ cuối tôi chỉ biết từ cuối thôi, nhưng mà để tôi để cho chúng phẩm để bà bạch ra trang 328 thứ 12, 318 để cho chúng. Quý vị lắng nghe nha, đây là những cái mở trí huệ đó. 318. Đây, tôi đọc lại. Cái điều pháp liên quan Phật Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng, ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh pháp qua không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề lòng không xuất chỉ tức là cầu lòng thật. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật, nên xin làm việc bố thí là lòng không lẫn tiếp, bố thí voi, bố thí ngựa. Bảy táo, hồi xưa ta đi voi là giống như là xe đất xịt, ngựa là mạng si đi. Bảy báo là vàng bạc đô la là kim cang bao nhiêu ta cười bản não báo bố thí cả nước cả luôn cả vợ cả con cả tôi tớ bạn bè cho đến đầu bắp tỉ ốc chân thịt tay chân cả trí thân thà. Trong này có người bố thí xe ngựa bố thí vàng bạc lưu ly nhưng mà bố thí vợ con tôi tớ bạn bè ở cái trường đó rồi bố thí luôn cả đầu bắp tỉ ốc trường đó đúng không quý vị mình có cho coi như là mình cho trong cái giai đoạn tự sanh tức là khi mình chết rồi mình mới cho chứ không ai còn sống mà cho đó đúng không quý vị. Rồi ở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua gì bất pháp nên thôi bỏ ngôi vua gia vị trí trước cho thái tử đã trống ra lực cầu pháp khắp bốn phương ai có thể vì ta có pháp đại thừa người ta sẽ chọn đời cung cấp hậu hạ. Khi ấy có một vị thiên nhân đến thưa cùng vua rằng ta có pháp đại thừa tên là thiên diệu pháp liên hoa. Nếu đại dương không trái ý ta, ta sẽ vì đại dương mà đi nói. Vua nghe lời vị thiên nhân nói vui mừng hớn hở liền đi theo vị thiên nhân để cung cấp việc cần dùng hoặc là hái trái các nước hoặc là lần củi nấu ăn cho đến dùng thân là dùng ghế. Thân tâm không biết mỏi thở đó theo cùng thời vị thiên nhân trải qua 1000 năm lâu lâu quý vị 1000 năm vì trọng pháp nên sinh năng cung cấp hồn hạ cho thiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chia lại nghĩa tên mà nói kệ rằng tôi cứ bắt đầu thời kệ đã giờ quý vị thấy thì ta thấy Đức Phật là một ông vua ông muốn có cái pháp nào để thành Phật thành đạo bố thí vàng bạc bảy táo vợ con cả ngôi vua bố thí cả đầu mắt suy nghĩ mà ông tìm cái pháp để thành Phật cuối cùng cũng chưa được ai ông có một ông tiên ông thấy ta có cái pháp tên là đại thừa cái tiền pháp liên quan nếu mà đại dương theo hầu hạ bỏ ngôi vua từ ông vua mà làm thành đệ tớ hầu hạ ta sẽ coi như là nói cái pháp thân nghe và thời gian hầu hạ là 1000 năm tới giờ mình cũng chưa thấy ông tiên giải gì cho mà có giải chưa chưa chỉ có hứa rồi là 1000 năm bây giờ Đức Thế Tôn cũng xin lại lại tên mà nói kể rằng ta nhớ kiến quá khứ vì cầu pháp đệ thừa dầu làm vị quốc vương chẳng tham vui vũ dục đánh chuông ra bốn phương ai có pháp đại thừa nếu vì ta dạy nói ta sẽ làm tôi tớ giờ có tiên trường thọ đến thương cùng đại vương, ta có pháp nhiệm màu trong đời có đạt. Nếu có thể tu hành, ta sẽ bị ông nói. Khi vua nghe tin nói sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng, lò củi và rau trái. Theo lời cung kính nhân lòng tham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi khắp vì các chúng sanh xin cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình cũng giới vui vũ trụ, nên dầu làm vô lớn xin cầu đặt pháp này, do đó đặt thành phật. Nay bậc vị ông nói, Phật bảo các tỳ kheo rằng ở ấy vua đó chính là thân ta, còn tiên nhân đó ta chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ thì khi đức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật từ bi hỷ xả, 32 thứ tốt, 80 món đẹp, thân sắc bằng tiếng, 10 trí lực, 4 pháp sở quý, 4 món chiến pháp, 18 pháp bất đồng, thần pháp đạo lực, thần pháp đặt chánh giác, đồng độ chúng sanh. Tất cả công đức đó đều là nhân, nhờ ông thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa mà ta đã, mà cũng chưa nói ông dạy cái gì. Tới giờ này cũng chưa dạy cái gì, hãy kể. Phật bảo hành chứng chú qua lượng kiếp về sau, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặt thành Phật. Hiểu là khi vua Như Lai ứng cứu chánh kiến đi, mới là hạnh phúc thiện thể thế gian giải. Vô thượng sĩ được hưởng trường phu chi nhân sinh Phật Thế Tôn, cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó thì như Phật trụ ở đời 20 kiếp, rồi vì các chúng sanh mà nở pháp màu, hằng hà sa chúng sanh đập quả A La Hán, vô lượng chúng sanh pháp tâm di giác, hằng hà sa chúng sanh pháp tâm vô thượng đạo, đạt vô sanh nhẫn đến Phật bất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương nhập niết bàn chết pháp trụ lại đời 20 kiếp, toàn thân sáu lợi diện pháp bằng bảy báo cao 60 do tường, ngang dọc 40 do tường. Các hàng trời nhân nhân đều đem qua đẹp phương bột, phương so, phương tốt, y phục chuỗi ngọc trà pha, trọng báo. Kỹ nhạc ca tụng để đưa lại cúng dường pháp đẹp bằng bảy báo đó. Vô lượng chúng sanh đặt quả A La Hán, vô lượng chúng sanh bổn chi Phật, bất khả tư nghị, chúng sanh phát bồ đề tâm và bất tư kể. Cho tới giờ này cũng không nghe Phật nói, ông có giải cái gì hết. Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải biết cái điểm này, chúng ta đọc trong kết, chưa giải hết. Để thế, Đức Phật bảo các tỳ kheo trong đời Bỉ La, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe những gì pháp liên qua đến Phật Đề Bà Đạt Đa này, sanh lòng trong sạch, kính tinh chẳng sanh ni lầm, thời cảnh đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi tiêu chi thời hưởng sự vui với thánh diệu, nếu sanh ra trước Phật thời từ qua sen quá sanh đắc ngộ. Tới giờ này Phật cũng chưa nói ông giải cái gì, chỉ nói là ai á họ ký ông thành Phật rồi đời sau mà ai mà nghe cái phẩm này nè, à cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sạch kính tinh cảnh sanh đi là thời cảnh đó địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà được sanh trước Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh được nghe cái này. Nếu sanh được cõi nhân thiên thì hưởng sự vui thánh diệu, nếu sanh được trước Phật từ qua sen quá sanh, mà qua sen quá sanh là ở đâu? Ở cực lạc đó. Ủa tới giờ cũng chưa nói là cái ông tiên này giải cái gì, chỉ nói là bắt ngàn năm đi làm đệ tớ thôi nha. Bây giờ ở hạ phương có vị Bồ Tát Tây Hồ Đức Quỳnh Bủ Như Lai tên là Trí Tích và Trí Đức Phật Ca Bủ, nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng cái trò này không quan trọng. Thì bây giờ tôi đố quý vị, ông Đề Bà Đạt Đa lúc thời đó trong một quá khứ ông làm ông tiên nhân, ông dạy Phật cái gì vậy mà Phật lại nói là ông này sẽ thành Phật, thọ ký thành Phật, mà rốt cuộc rồi nó nghe không có giải cái gì thôi. Mà nhớ nha, tụi con nghe phải có lòng tin trong sạch, không có nghi ngờ. À Phật nói này, ở cái đời Bỉ La là sau khi Phật nhập diệt mình là Bỉ La này, nếu có giải thiện ra người thiện nữ nghe cái gì pháp liên qua cái Phật Đề Bà Đạt Đa, sa tâm lòng trong sạch, cái tên lên cảnh sanh đi lòng, thời cảnh đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, và có thể là cảnh sanh. Cho nên chúng ta cứ đọc qua, chưa nghe. Trời ơi, bỏ một ngàn năm như là đầy tớ mà không có thấy được tôi bây giờ có ông nào hứa chứ. Phải tiền cao cháu hút chứ. Rõ ràng bây giờ mình nhìn thấy một cái điểm này mà phải có lòng tin trong sạch. Dạy cái gì vậy? Ai nói đi. đi đi nói đi, tụi con phải mở trí huệ. Đây là những bài kinh mở trí huệ này. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Thành ra thầy sẽ quán ơn, thầy sẽ cảm ơn mấy bà già. Mấy bà già bắt thầy làm gì tới. Phải không? Mà thấy tối nào cũng đọc cái pháp thầy bà đặt ra, mà ông dẫn mấy bà già sao được. Mấy bà già, Đức Phật bỏ ngôi vua, thì ông bỏ cái giai làm thế hơi dơ của hạt chết chất. Phải không? Ông bỏ luôn cả cái nhà 400 ngàn để vô chùa. Ông vô chùa để làm gì? Ông vô chùa để mà bị mấy bà già coi như là sai này sai kia, rồi nói này nói nọ đủ thứ chuyện, phải không? À, nhưng mà ông khen ông phải làm đúng với cái hành thật, không cần là thấy không cần tượng trưng. Tại vì một ông vua và cái bản đại lớn không quý vị lớn mà đi theo ông tiên, đi giặt đồ, đi gánh nước, đi bữa củi, mà trong cái phim tàu là sẽ quay là đi qua một cái đầm lầy là phải cầm xuống cho ông đi á. Nhớ chưa, trong cái phim tàu là có chiếu á. Thì như vậy á, là có phải phá tan cái bản ngã của ông Phật không? Phá tan hết rồi, mà phá tan hết rồi, tất cả những cái người nào mà tu hành ở thế gian này á, tất cả những bộ kinh á, mục đích của cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Sở dĩ một cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà cái Phật tri kiến là cái Phật tánh. Phật tánh là gần bùn mà chẳng hối tánh mùi bùn. Cho nên Đức Phật theo hầu 1000 năm. 1000 năm quý vị lâu lắm. 1000 năm để chi? Để phá được cái ngã. Cho nên Đức Phật mài dũa. Mà có phải Đức Phật 1000 năm đó rồi Đức Phật nhẫn nhục được? Để rồi Đức Phật nhờ ông Địa Bà Đạt Ta này mà ta mới thành Phật, ta mới cảm ơn ông. Thì nên tụi con mà nghe cái phẩm này cái luật tư trung sạch, rồi tụi con phải tìm ra cái chuyện phá tại sao mà ta sẽ hầu hạ 1000 năm mà ta thành Phật, mà ai tin cái này người đó cũng sẽ thành Phật. Tức là sao? Là Đức Phật đã được ông Địa Bà Đạt Ta xin ông nhồi quật giữa mài chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thành ra qua hết tất cả khổ. Mát nhau lắm. Nếu mà ông vua này chiếu kiến đủ như vậy đó, lại lên biểu chết đầu mày, kêu tao làm sao mày không kêu kinh hết rồi vậy? Mà cứ bắt bữa rửa nước. Bây giờ thấy không, thay vì người ta 100 năm là hành đủ rồi, rồi hành tới 200 năm, thành 300 năm, và tới bây giờ thành Phật rồi, vẫn tiếp tục lăn đá, vẫn tiếp tục xuôi điện tử, phá hoại, tức là vẫn tiếp tục trao dồi cái nhẫn nhục của chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta hiểu cái này rồi đó, thì tại sao chúng ta không gọi địa ngục, không gọi tội quỷ? Chúng ta hiểu được cái tinh hoa chỗ này rồi, thì mỗi một lần mà bị ai nói, mỗi một lần thì tiểu quán bị bà này đánh mà tôi giận, thì tiểu quán sẽ bỏ hết, và thì tiểu quán sẽ không gọi địa ngục, ngạ quỷ. Phải không quý vị? Không đỏ là A-tu-la, nổi xanh là đỏ A-tu-la, mà nó mà chọc cái đồ về nhà tôi kia là ích kỷ là ngạ quỷ. À không vậy à, xuất sanh là không biết luôn, mẹ là cha nhiều đời đúng không? Thành ra thì cái chỗ này người nào mà tập cái phẩm này có lòng tin trong sạch, người này sẽ không đọa vào địa ngục của xuất sanh là sao? Tại mình thấy ông Phật ông đã bỏ 1000 năm đi hầu cận, mà bây giờ đó mình nói làm sao phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật hả? Phục vụ cái gì, phải không quý thầy đi tu để chi? Để đắp y đắp áo. Rồi bây giờ quý vị biết coi mấy cái bà Phật tử mới vừa đi tu dễ thương lắm, trong chùa thì né cũng cúng cúng là tình gia chỗ đầu trời đó. Tu thời gian rồi bắt đầu buộc chú lại đi thuộc bát nhã, từ từ cái bắt đầu tụng pháp qua, rồi tụng địa tạng như gió như diệu pháp. Diệu pháp bây giờ nó bắt đầu mỗi nào thấy được nó đi đó, đi tu thôi, phải không? Vô đây đâu ngồi đó, nó phải ngồi bên đây. Xin bà, như vậy mình thọ giới đắp y để chi? Để cho tụi bay phục vụ tao. Cho ra cái gì thấy một cái điểm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật. Rồi bây giờ tôi đổ về mình cái điểm trong cái phẩm là tùy hỷ. Phẩm tùy hỷ rất là hay. Trong cái phẩm tùy hỷ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tôi đem cái đổ về mình luôn. Phẩm tùy hỷ. Những phẩm tùy hỷ thì chẳng hạn mấy cái gì nhớ tùy hỷ trong đức. Căn bốn bốn ba Bởi vì nói cái này xong là ăn cơm rồi, nói không được là khỏi ăn cơm. Bố cũng bà. Tại sao tôi không hiểu chứ, khi nào tôi không thấy là hay lắm. Mà không hiểu tới nơi tới chỗ thì nó thấm thía nó tụt được cái này hay. Chứ không phải là mình qua, mình qua, mình qua là gì vậy. Nè, bây giờ nó kêu cái diệu pháp liên qua quỷ thứ 6. Kêu cái diệu pháp liên qua phẩm tỳ hiển công đức thứ 18. Lúc bấy giờ này Như Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp qua này mà tùy hỷ đó. Cái tùy hỷ tức là bây giờ mình thấy ai đẹp, mình tán thán vô là tùy hỷ. Mình thấy ai giàu, mình khen là mình tùy hỷ. Mà mình thấy ai giàu, mình ghét, cái đó là gì? Ganh tị là cái đó. Vì thấy mình ghét. Ai mà ngày Như Lặc nói với Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp qua này mà tùy hỷ đó, đặng ba ly phúc đức. Mày Di Lặc Bồ Tát nói kệ là sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này nếu hay tùy hỷ đó lại đạt bao nhiêu phước. Khi đó Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác hoặc tại tăng phường hoặc chỗ rất dễ hoặc thành tháp đường xá xuất là ruộng rẫy, nghe pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ thân nhân thiện hữu chi thức tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi thì hỷ lại di diễn dạy người khác, người khác nghe rồi cũng thì hỷ diễn dạy, xây dựng như thế cái người tham ôi. Ví dụ bữa nay tôi nói về cái phẩm đề bài bạch đa, cái tinh hoa đề bài bạch đa là Đức Phật bỏ 1000 năm để theo ông tiên đó để mà hầu cận, để chi, để mà phá cái nhã soi thấy ngũ uẩn dây không. Thành ra ổng mới đạt tới cái trình độ là từ buồn mà chẳng hơn, từ buồn quá hết sự hết. Mà cái bắt đầu ở bên này chẳng hạn như hồi nãy là sư chúng đệ hải nói, cái bắt đầu cái sư trí đệ hải nghe là người thứ hai, rồi tới sư chúng đệ nhân nghe người thứ ba, sư trí đệ gì đó, dài cho tới người thứ 50. Quý vị nhớ nha, sư phụ nói ra là người thứ 1. Rồi quý vị nghe đến từ thứ 2, rồi truyền pháp đến từ thứ 3, truyền đến từ thứ 4, truyền đến thứ 5, tới người 50. Quý vị biết tại sao Phật tới người 50 không? Tại vì á, càng xa nó còn lạc hơn chút. Thế thì quý vị, người 50 đó tức là nó đã tha lỗ rồi đó, mà nghe cái công đức của cái người 50 là nó như thế này. Huống chi là những người còn trực tiếp đây nè. Không nghe lại nghe kỹ nè. Có cái đoạn đó không? Nè. Nếu mà nghe cái này mà mình hiểu rồi hay quá, một đoạn nào ở trong bài kể đó, trong đó hội ra đến chỗ khác hoặc tăng thường hoặc chỗ nhất dễ hoặc thành ấp, rồi đem cái bài kinh hồi nãy là về bài bạch đa hay chỗ đó, rồi mình nói cho cha mẹ mình nghe, nói cho bạn bè thì hữu chi thức, nói cho người khác, nói cho tất cả người, đó là lời tới từ 50. Này A Dật Đa, công đức tùy hỷ của chuyện thân tử thiện tử nhân từ 50 đó, ta nghe nói là phải lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới, tức là mỗi một quả địa cầu chúng ta là nó có một solar system, mặt trời, mặt trăng, mặt trái, ví dụ như là kim tinh, quả tinh, mộc tinh, thủy tinh, mà nó có tới 400 muôn ức cái solar system, là nhiều lắm quý vị. Có 6 đường chúng sanh, tức là luân đạo luân hồi. Rồi ở trong đó rồi có tưởng, rồi không tưởng, rồi thai sanh, rồi thấp sanh, rồi nhỏ sanh, rồi quả sanh. Tất cả loài chúng sanh đó mà quý vị già nó cũng gì cung cấp hết quần áo y phục, cung cấp hết tất cả xe cộ, mỗi mỗi chúng sanh cho già bạc lưu ly pha lê sanh từ quả não hổ phách đầy cả đem già bạc đầy như một cái quả địa cầu với phụ đề này, cho cả voi ngựa xe cộ, cho tất cả cái gì nhà cửa đầu khác. Vì đại thí chủ đó có ý như thế đủ 80 năm, cho tụi đó 80 năm tưởng nó còn trẻ, tới lúc nào là nghĩ là cái tuổi này nó đã già, ta cho những thứ đó, nhưng chúng sanh này đều đã già rồi, tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn nhở chết chẳng bao lâu, ta phải dùng phương pháp mà giải bảo cho cái nhóm chúng sanh mà ta nuôi 80 năm này, liền nhóm chúng sanh đó tiên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lợi ích cho, đồng thời cố gắng giảng pháp để cho nó chứng được tu đạo hoàng, trong cái nhóm nó chứng được tu là hàm, trong cái nhóm nó chứng được a la hàm, chứng được a la hán, dứt hết tất cả hữu lậu. Với những thiền định sâu điều tự tại đủ 8 món giải thoát, thì ông nghĩ sao? Công đức vị đại chủ có đặt phân tích ra quả chất nghĩa chẳng hạn như bây giờ này nè, nuôi hàng tỷ tỷ người, rồi cung cấp xe cộ cho hàng tỷ tỷ người, quần áo nhà cửa, nhưng mà chết già rồi bắt đầu không giải thoát, cho độ cho nó chính cái a la hán tỷ tỷ người. Công đức nhiều không có gì? Nhiều lắm. ý ông nghĩ sao? Công đức của vị thí chủ đó đã nhiều không? Ngài Di Lặc nói nhiều lắm, không thể mà lượng được. Nếu vị thí chủ đó chỉ cho đồ ăn nuôi thì những người đó là cũng đã có phước đức rồi, muốn gì là cho ăn rồi lại già rồi đổ cho tiếng A La Hán. Công đức không thể tưởng tượng. Phật bảo Ngài Di Lặc, ta nay là kẻ đối cùng ông, người đó đem tất cả đồ du tích khiến cho sáu đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới giải trí đặt A La Hán quả. Công đức người đó đặt chẳng bằng công đức của người thứ 50. Nghe một bài kể trên pháp qua mà đi giảng lại thì hiểu vui vẻ cả trong trường giác. Cái chỗ này cái gì chúng ta đang nói đúng không? Giải đi, giải được thì ăn cơm, giải được thì ở đây thì chói. Một độ một người chúng ta là há là đã công đức vô lượng rồi, mà đổ cho hết cái này cũng có tập kinh chúng ta đang há, mà đổ hết cho hết, muốn cái gì cho đó, muốn gì cho đó, rồi cuối cùng thấy 80 tuổi rồi bây giờ lại ngồi giảng pháp, giảng biết biết hết sao mà giảng hết đến tiền chúng ta đã chính xác hết, mà thua một cái người mà nghe chương trình pháp liên quan mà vui vẻ thì chỗ này bị nhốt đó. Không giữ mặt đâu không? Ai nói được? Rồi, còn ví dụ như ở sân tân tân tân
và tất cả đại chúng, thưa sư phụ, theo con, theo ý con hiểu thì là khi mà hiểu thì pháp liên qua, thì pháp liên qua là theo khai thị ngộ nhập bậc tiên kiến. Khi Đức Phật chỉ cho mình có cái bậc tánh và chỉ cho mình cái cách để tu, để tu thành Phật, còn kia thì chỉ là A La Hán thôi, không có mình tu thành Phật. Bởi vì tu thành Phật thì mình là tu, mình độ cho tất cả chúng sanh, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Còn A La Hán thì chỉ tu cho chính bản thân mình được giải thoát. Anh xin Phật.
Cảm ơn thưa quý vị. Con thấy rằng bây giờ quý vị độ cho một tỷ ông A La Hán rồi sao? Ông chấp thì tiểu quán chạy vô rừng lửa cho chị. Rồi nói đi. Bấm lên.
Theo mặt mũi của con, nghĩ của con thì do vì là chúng ta có quyền con mình chính thức, thứ hai, thứ ba, cái ngôn từ chúng ta hay là đủ cái gì lý của chúng ta, nhưng mà từ vì chúng ta phát ra ở cái cách sử dụng chúng ta có bao nhiêu thì cũng không có phát ra đâu. Nếu phát ra chúng ta không có đồng thì cái chân pháp hoa nó thành từ vì lý thì phát ra chúng ta rất là lý, và chúng ta từ vì sau phát ra chúng ta không thành đó. Thành ra nó nói chúng ta cho mình được chúng ta hơi sử dụng cái chân như vậy.
Thật ra bây giờ thầy đi sâu vào những vấn đề quý vị để ý là cái công đức của ta tôi giảng cái này nữa, và tôi ông bà quý vị được nghe, mà ông bà quý vị nó chỉ mất cái thinh tứ đại nhưng mà có phần thức của quý vị, họ nghe cái này đó là họ sẽ được coi như sanh về các thế giới mà có phần quá sanh từ quá sanh quý vị, chỉ có cái chuyện pháp liên quan này mới đủ đẩy họ lên thôi. Chứ cái khủng lắm. Cho nên tôi nói quý vị nghe nè, bây giờ quý vị độ cho một người, thí dụ nha, quý vị để ra 100 đứa con, kiểu như là bên Việt Nam mình là coi như là dòng họ của mình, mình có đồng thông tin 50 đứa con lên đứa luôn không? Bây giờ tôi cho một gia đình cho quý vị là để ra 1 triệu đứa con đi. Nhưng mà 1 triệu đứa con á, quý vị đều cho nó qua Mỹ hết. Nếu hoài bảo là nó được con Mỹ là coi như là khỏi chế độ cộng sản, gọi là chấp nhất phương hồi sinh tử. A La Hán hết rồi chưa? Hết rồi, không còn luân hồi sinh tử nữa. Nhưng mà tại vì họ hết rồi, họ lại không muốn làm Bồ Tát. Quý vị thấy một cái điểm không? Phật vừa nhập viện, mấy ông đua nhau nhập viện hết rồi. Quý vị thấy cái điểm đó chưa? A La Hán chưa có cái quả. A-la mới sơ quả thôi, nhưng mà vì A-la còn đầy đủ tâm thương ghét Phật, nhập viện khóc đu đu vừa qua có không? vì cái tâm đó cho nên ở trong kinh Bát Nhã nói là sắc tức thì không. Mấy cái ông A La Hán là phải ông dựa vào không vô tướng vô tác. Nhưng mà ngài A La mình chắc là có phần nhập diệt, có ăn mình, có này có kia, à mình tu, tại mình không tu ăn mình sẽ cho đông kết quả. Có phải là từ cái chỗ ông chấp có không? Mấy ông A La Hán chấp không? Nhưng mà mình nói là không tức thì sắc tức thì không. Nhờ những người chấp có như vậy mà mới tiếp tục tìm pháp cho tới khi ngài A La chấp có, bởi vì ngài A La đi gặp cái kẻ có xét thì bà ta mới giải dụ. Phải không quý vị? À, còn mấy ngày xá lệnh phất hay là ngày cái lý chắc không thì nó có rơi vào đâu. Nhưng mà quý vị thấy không? Sau khi ngày ngộ rồi một chúng sanh quả Phật chưa thành con người thì không biết chúng sanh đến và ngài A La vì trở lại cõi này để làm gì? Quý vị thấy bây giờ một ngàn vị A La Hán không là bằng vị Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi không bao giờ thành Phật, mới có lợi ích không? Bây giờ quý vị thấy tôi thì tại sao tôi không phát nguyện là tôi vẫn sanh? Hả? Quý vị nghĩ coi, quý vị đi chùa để làm cái gì? Quý vị đi tu để làm cái gì? Đa số những người đi chùa để làm gì bây giờ tôi hỏi này? Đi chùa làm gì trả lời này? Hả? Rồi đi xuất gia làm gì đi? Tụi con đều có cái tâm tham hay sao vậy? Bữa nay đi tu luyện cho má mình lên, má mình lên, phải không? Mà rõ ràng, quý vị sắc tới tiền không không cũng tiền sắc bây giờ. Má thì thể yếu, ba má thì chiếu, ba thì thể chiếu. Giờ má cũng quy sinh, ba quy sinh có bà con nhau không? Nếu mình nói cho Đức Phật có, nhưng mà quy sinh sẽ buồn khi thấy là má thì thể chiếu được chắc mà má là mình cắt được. Hiểu, mình hiểu không? Sắc tới thiện không? Tức là Đức Phật nói từ đi được từ vô được kiếp chúng ta đều là bà con nhau hết, từ cái kiếp bên bên từ không mà tôi thành có, từ có mà tôi thành không. Hiểu được cái định đó đó, chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa là bỏ cái ông Phật đó ra đời là tại sao? Là tại vì cái đầu tiên là vị Phật đó thành Phật rồi mới cứu độ chúng sanh. Các ngài cũng đều nhập diệt, các ngài để giống như trên kinh bà này đi chỗ khác làm tiếp chứ không phải là đó. À, trong khi đó ông A-la-hán là chấm dứt, là coi như nhập diệt ở giờ trong việc định định. Tôi hỏi quý vị nghĩ coi một cái người sẽ tiến A-la-hán không có làm này. Nhưng mà chính A-la-hán rồi vô trong tuốt trong rừng đó là một cái chòi trên cao chưa được đi hao. Tới giờ ăn á, rồi ba cái xẻo xuống này. Ba từ lửa trên cái một cây đó, ba cái xẻo xuống tới mọi bà tử. Vậy là chắc là ngày sờ đầu con. Có không? Có không? Bà phải báo là có rồi. Người đó, nếu mà có một vị A-la-hán mà ba từ lửa trên cây xuống, lời đầu không cho lời đầu không? Cho thế mà nó lắm mà vào mà họ quên giờ nó cho dù hết hồi nãy lên đấy. Tại vì sao vậy? Vì họ quên không phải là A La Hán, phải không? Nếu mà bà nào họ quên mình bay cũng cây xuống là mờ ấy, tôi mờ thì con tại sao mà con mờ làm bước vậy? Tức là toàn thân tâm phân biệt. Quý vị thấy rõ điều chưa? Thành ra quý vị thấy bây giờ tôi giải thích cái nhập ông A La Hán. Ở trong này có một vị tu chứng A La Hán sẽ bay từ lửa lên nóc nhà rồi bây giờ chúng ta phải có sẽ xuống nhiều bà lại lắm. Nhưng mà A La Hán rồi không có chỉ nữa. Tại vì sao? Tất cả là không. Vô tướng vô tá không có tướng chúng sanh này nhất. Họ đi vào những gì không vô tướng vô tá. À, thành ra họ có từ bi ăn xong rồi bay lên mà mới bây giờ chẳng chắc là có gì cho nên ăn. Còn một ông không có chứng quả thì nó mà đem kêu lên đem kệ rồi nói cho cái bà già đó biết sao để bà ngồi giữa để bà về cái cõi mà hết cái cõi sanh tử đó, thấy không? Thì cái ông thầy nó nghe thôn áo vậy đó, ông không có thật không dễ đổi đó. Nhưng mà cái ông thầy đó mới thật sự là cái ông đó là gì? Tại vì ông đó ông là phục vụ chúng sanh, là cũng phục vụ chúng sanh. Thật ra đó, trong này mà nó không có chứng là đó. Một ông mà chứng qua A-la-hán rồi đó, coi ông có làm lợi ích gì cho chúng sanh? Hả? Một ông thầy không chứng quả mà ông thấy cái triệu triệu được bao bao khổ, ông lên tiếng, còn thầy chứng A-la-hán rồi, cái gì là các pháp thì chúng sanh? Ồ, tại vì chủ thầy em chi, cái tiêu hát ông thầy này, cho nó chết cho mình, không chết cho nó, mình cứ bay tay mình ngồi, tới giờ mình xuống mình ăn, để mình tưởng nó lại, giờ mình rồi. Thật ra không có lợi ích gì cho nó, chứ mình được tham. thấy một cái ao hay là sạch rửa sạch khói gì đó là thái lại chạy và nó sạch sẽ chết mà sao cho thành hết sạch sạch này. Bữa nay nó bị vô nghe cái phẩm đề bà ta gì lợi ích đó, ai giữ ai rửa mới giữ có tiếng mò đâu cần Đức Phật bị sai sẽ cái ngày đó mà. Nhưng mà nhờ họ không Phật Phật thật thấy cái đó rất sợ không? Như vậy á, quý vị thấy rõ là chúng ta thường thường cũng thích trong tụ cảnh, trong tụ cảnh không thể nào mà sơ thấy tụ cảnh vậy không? Rồi tại sao mà Đức Phật nói là không có trước chúng ta đó? Vì không có gì trước chúng ta. Vì cái thứ mà hạt trước chúng ta đó là nó để ra cái bạch hải này, nó để ra cái ông vua ma tình tâm này. Hả? Quý vị thấy là gì cái trước chúng ta không có để ra đó? Trước chúng ta là cái gì? Rồi họ chắc chắn vì cái này là cái trí huệ của mình nó có sẵn rồi đây là ly nước này. Ok. Nước này là nước gì vậy? Nước lọc. Nước lọc tượng trưng cho cái gì? Chương tâm, Phật tâm, thanh tịnh trang nghiêm. Không có màu sắc gì hết. Không có mùi vị. Nhưng mà nước này là nước trà xanh. Nước trà xanh này tự động nó là trà xanh hay không? Không phải. Phải dùng cái nước Phật tâm và chỗ trà để thành trà xanh. Rồi một cái ly nữa cũng nước nước vậy mà tỉ là bỏ cà phê thành nước cà phê, một bên nó bỏ coi như là nước chanh thành ra thành vô trong một ly nước chanh rồi đó thì nó là nó hòa nó diệu và Phật tánh và ma tánh, thành ra chúng ta mà cố triệt tiêu cái ly nước chanh này thì chúng ta phải né sắc tức thị không, nước lã là nước chanh là đỏ phải không, nhưng mà không tức thị sắc nước chanh cũng nhờ có nước là nước nguyên thủy mà nó làm ra nước chanh, cho nên chúng ta mà tiêu diệt nước chanh tức là chúng ta cũng tiêu diệt Phật giáo và tiêu diệt Phật tánh, là chúng ta những người mà cứ tiêu diệt động tử thì bây giờ nó chưa hiểu được cái nguyên lý là Phật tánh già mà tánh nó nằm với nhau ly nước cà phê là nó phải có hòa lẫn với cái nước nguyên chất tượng trưng cho cái Phật tánh, cà phê tượng trưng cho ma tánh, mà người nào ngu thì lo lỗi cà phê và lỗi cà phê sao lỗi được. Hiểu chưa? Từ chỗ đó chúng ta hiểu được cà phê là nước, nước là cà phê. Không có cái gì trước và các thứ hiểu cái chỗ này rồi đó thì quý vị làm sao mà tiếp tắc được? Cái gì tiếp tắc là cái này là trí huệ mình sẵn có cho là cái vô sinh lý, thấy không? À, quý vị thấy không nè? Rồi cái chỗ mà thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy nè. Sắc thức thì không có cái thọ của tưởng hành thức cũng giống như vậy. Cái cảm thọ của tôi khác cảm thọ của quý vị. Cái tư tưởng của tôi khác tư tưởng của quý vị. Cái hành động của tôi khác hành động của quý vị. Và cái ý thức của tôi khác hành động của quý vị. Thành ra chúng ta đừng có đem cái ý thức của mình mà so với kia. Phải không? Cái tư tưởng của mình có giống nhau không? Cái cảm thọ có giống nhau không? Đưa một ly cà phê Starbucks, người thì dở hơn cà phê Trung Quyên, người với cà phê Trung Quyên dở hơn. Đưa một cái sầu riêng, cái cảm thọ của mình nghĩ thúi quá, cảm thọ của mình vậy thân quá. À, thì như vậy, quý vị thấy cái Phật cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, cái điều khác nhau rồi, điều không thật. Này làm sao là có cái tướng không của mọi pháp, nó có cái tướng mà không thể đặt tên gì được. À, quý vị đặt tên, cái này là cái cánh điện, nhưng mà đối với người Mỹ cái này là cái tiêu đinh. Không? Cái này là cái tờ giấy. À, không đặt tên được, Phật nói chi pháp không có tướng nhưng mà nói tờ giấy. Con ngồi đến đây nô quê. Cái này là miếng ăn. Con chuột đến nô quê. Cái này là lớp ổ. Người lần người đến đây là cái chuột miệng. Cho nên, chi pháp, tất cả các vật vật tình địa trên thế gian này không có. Chỉ có tướng mà không có tên. Mà chúng ta đặt tên rồi, chúng ta cải ra cái cổ giải đời. Hiểu chưa quý vị? Giữa con gái và con dâu khác nhau chỗ nào? Hả? Không có tên. Con dâu có gì, con gái có đâu đó. Tại sao khác nhau chỗ nào? Hả? Thằng rể cái gì ta làm đó đó. Mà ta sao tương tay cái rể? Giảm pháp có gì để chưa hiểu được rồi, nó hay lắm. À, như pháp, tương không của mọi pháp á. Nó không có sanh thêm mà nó không có gì nữa. Không có sanh thêm thì cũng không có gì. Một người vừa chết ở đây là trong nghi và nó lồi ra thì biển, nó lồi dưới vào đây. Thấy chưa? Không có sanh mà cũng không có gì, mà cũng không có dơ mà không có sạch nữa. Không có dơ, không có sạch. cái cầu cát ta đó mình đi là tôi nuôi mà dơ mà dưới cát ta nó chịu sạch, đúng không quý vị? À là không khi không có, cho nên là không có đừng có đặt tên gì trong đó, không có bắt tay mũi lưỡi sân khí à, các bạn đọc đừng có bắt tay mũi lưỡi sân khí à, có phải là do trong bắt tay mũi lưỡi sân khí mà nó làm lưng ngồi không nè? Một cô gái đi ngang qua nó cũng lọt vào trong mắt quý vị, nhưng mà lọt vào trong mắt ông chị A La Hán thì ông coi này không vô dưới chúng ta, ông có động đâu không? Không, vô một con mắt của phàm phu thì bắt đầu là chính mắt á, không? Cái hình ảnh cô gái đó đi qua, nhưng mà cô gái đó cổ xấu xa, cổ uể xẹp, cổ răng hô, rồi coi như là giờ coi như là đi hàng hai thì đi hai hàng. Thì cái cô đó quý vị là có sự giác, quý vị không dùng cái tâm nước này là quý vị sử dụng tâm này tâm phàm này, mà quý vị dùng cái tâm cà phê thì là quý vị không thích cái gì, không thích cái gì Starbucks, mà quý vị dùng cái tâm nước da đen không thích cái nước nước miếng, do đó quý vị sẽ làm lỗ hậu cào mà vẫn không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng thích cái đưa con mắt tai mũi lưỡi thân ý cho mình vô, cái mắt kiến của thầy quý vị đeo được không? Không phải được, đủ ý nghĩa được cái thế của mình, mỗi người cái trình độ khác nhau, cái thức ăn của mình, cho nên bên thiền tông có sáu mối, sáu căn là gì? Do sáu căn chúng ta tạo ra sáu nẻo lưỡi hồi, quý vị thấy không phải là giờ nào đâu được trong mắt không? Một gia đình ta há là do ông chồng ông dính mắt với con mắt, thấy không? Dính với con mắt không? Đó. Thành ra một vài vợ tiếp đẻ và một vài vợ là coi như là ô một vài cũng giống nhau mà. Là cái đại gia như giá, cái thân này là cái túi gia, cái túi gia như giá đó. Thử coi, đốt ra thử cái truyền thống mình là trái hết cái túi gia là bằng tre và bằng bức gia. Mình thấy cái đó là mình thấy được sôi, thấy vũ quần của điều gì không? Không có sâu được từ đầu đầu tôi quên mà vẫn là tại vì những cái đó chúng ta bị gì giết lắm á, rồi chúng ta bây giờ chúng ta gì cái con mắt và lỗ tai để chúng ta khổ. Khi mà hiểu được về cái này rồi đó thì cái đồng hồ đô la và cái đồng hồ đô la quanh đô la cũng giống nhau, mục đích là bây giờ. Hiểu được cái chỗ này, một chiếc xe cầu đô la, một ngàn đô la vào một chiếc xe để xí đi không quan trọng đâu, mà quan trọng là có bốn cái bánh để đi chuyển mà tao rồi. Hiểu được đến cái chỗ này, ở cái nhà 15.000 sản xuất bếp vào cái nhà khi vừa trong là 300 sản xuất bếp, một cái bếp là có chỗ cho vui cho chẳng hợp thôi, cho nên đã có cái chỗ đó rồi qua tới tất cả hộ mà qua mà hộ là sao quý vị? Bây giờ ở lại cái chỗ này thấy đâu có bài tài lượng đã thấy rồi đó, rồi không có vô minh một cụ, không có hết vô minh, tôi đã hết vô minh chưa?
Còn
khi tôi tu rồi đó, tôi mở trí huệ, tôi mới được tìm dẫn chân kinh này, mà dẫn chân huệ tại sao tôi không cầu nhân dứt lá? Cầu nhân dứt lá tức là tôi giống như là một cái vị A La Hán rồi, phải là quý vị? Cho nên tôi là làm lấy đò và tôi vô minh mà sao tôi nói là tôi phải ở lại cõi này, tôi chấp nhận chui vào sắc tử, cho nên không có hết vô minh. Người ta nói thầy trong đây là ngu quá, thầy trong đây tu sao sợ qua áo tỉ rồi, lo tôi lo giảng đạo nhẹ nhàng như những thầy khác đi thì không cùng không quá, còn giàu hơn ta tính nhiều ta thích em tắt hơn, nghe thù hay quá, cho nên tôi vẫn còn vui vui mình. Tôi vui mình vì sao? Vì chúng sanh khổ nên tôi phải vui vui mình. Vì chúng sanh mê là làm tôi phải vui vui mình. Vì chúng sanh còn nằm nằm trong cái chế độ độc lại thành sản tôi phải vui vui mình. Ngay để ta bồ tát tới vui mình chưa? Chưa hở. Ngày kết quả là để lâu lắm rồi người ta sáu chữ trình phật ngu là thù, cho nên không có cái dù may mình và cũng không có cái thế dù may mình mở sài. Cho nên không có giải chết và không có cái giải chết của họ nói đầu đầu tôi thì hiểu là gì sáng sáng được tử mà đi tu mà cuối cùng cũng chạy không có không có giải chết mà cũng không có cái giải chết, tức là ta là ta tái sanh và lại có giải chết. À, ta lại trở lại đâu cái này đó, trở lại nữa, trở lại nữa, trở lại nữa, tại vì mình chiếu kiến ngũ uẩn dây có mình mới sợ dài chết. Sanh như là gì? Sanh là tập áo, tử là lợi áo, không có cái gì sợ hết. Thành ra khi hiểu được chiếu kiến ngũ uẩn dây có thì rất sợ, Hả? Có nói thân này thì có vợ, có nhà, có xe, có tài sản, có của tôi là đồng hồ, và chiếu kiến của mình như vậy không? Được không mừng, mất không buồn, thương không để lòng, ghét không để lòng. Cho nên không có cái già chết và cũng không có cái hết già chết. Vì chắc cái gì A La Hán là cái ngày đó là chấm với chuyện họ sinh tử, nhưng mà không có cái già chết và cũng không có cái già chết. Vì mấy ông sợ già chết, mấy ông không nhận được là Niết Bàn. Nhận được Niết Bàn để làm gì? Người mà tu họ muốn nhận Niết Bàn, họ chỉ xin kia họ phê, nhưng mà họ phê có hai chữ hết tu có sao? Tăng đô có không vậy? Tăng đô. Rồi mấy anh mà bật nhậu đầu tiên uống một chai rượu bia sai, và rồi uống hai lon, ba lon, và rồi uống mười lon, nhưng mà rồi hết. Nhưng mà vì A La Hán là cái gì? Nhập thiền định, nhập thiền định để ở vào trong một cái cơ xì khe ma tí thế dài vô trần, cho nên dù độ một triệu âm mà nhập niết bàn không bằng độ cho một người không chứa chứng không giác, là cái người đó là ngài Địa Tạng. Rồi không có trí huệ thì không có biết cái đó. Trí huệ là cái gì? Mình có sẵn rồi. Mà tại vì mình không có biết, mình có tài sản này, mình có một cái hành động là Phật cách vô giá rồi. Quý vị có không? Ngày đầu tiên nếu mà mình Phật ta là Phật đã thành, chúng con là Phật sẽ thành. Ta là đi lên e, con cũng là đi lên e, rồi ai có làm đâu? Tại vì mình không biết. Mình tìm ra là mình sẽ thấy. Để chưa có bị gì tìm. Tìm đến cái chỗ mà bây giờ đúng rồi đó. À, một cái ca này. Ông làm là tôi mọi một ngày ông tình lòng ông nói là ai đời ông này ông phải thật. Thấy không? Ông Phật là cái gì? Bây giờ trời thiện xong là sao vậy? Ai chửi cũng cười, ai khen em cũng cười, ai khen cười trời. Thành ra là đỡ khổ thôi. Thấy không? Trời thiện quá, ai chửi trong kia, ai chửi trong lúc. Điều lý ông còn đồng nhập biết mà. Hết rồi, tôi không ông biết hết rồi. Cái gì thấy không? Cái gì chứng chắc hết á? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ba má mình á, để lại cho mình tài sản đó, đâu mà mình chia đi mình không biết á, mình chia đi mình không biết. Rồi bây giờ đó, cái xét đi bắt đầu nổi vào cái chốt, bây giờ không nhớ. Mày ngồi mình tâm đi, mày nhớ trong cái chốt đó, mình ngồi cái giờ hoài, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ, chứ cái nhà nổi lọt vô. À, tôi được cái gì của mày á, thì tao không có chứng chắc gì hết, tao đi cứu mình á, không phải cho mà. Nếu mà cho được thì mình anh ta được cho rồi, hiểu chưa quý vị? Cho nên ông kia có tại sao lúc đầu không chính chắc đâu, tại vì còn đá đầu tiên là đi chôn được cái mơ chính chắc mà mơ được hết phiền não chiếu kiến của buồn của cha không đi đi tụi con mà mơ cái thần không, cái thần không nó sẽ có, nhưng mà mình mơ đừng có mơ. Học ra bác sĩ kỹ sư là sẽ có tiền, nhưng mục đích là phải để cứu dân độ thế thì giờ mình chỉ được cho kỹ gì thì nó sẽ đến. Bác sĩ cũng nghèo cũng không được nữa. Anh nói gì? À, cho nên Bồ Tát Di Đà Phật đã ba mặt ta con không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi. Xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt tới cảnh giới niết bàn. Vì xa hẳn điên đảo mộng tưởng là đạt tới cảnh giới niết bàn, chứ không phải là gì nhập định niệm nhập định. Mình mới điên đảo mộng tưởng mình cái niết bàn của ngài Địa Tạng là một chúng sanh mà còn có tiền dụng ngài đang thành giác, đó là niềm vui. Một cái người cha mẹ mà hả con đụng cái giận là bỏ đi chung khác không nhìn nó là đó là A La Hán. Còn một người cha mẹ là sao cái niết bàn cha mẹ là mình ở lại tiếp tục dạy dỗ dạy con cho nó là đủ phận, vì nó là con của mình là người quyến huệ nó, cho nên cái niềm vui của quý vị đó là xa đi đảo vọng tưởng. Mà A La Hán vậy chứ còn vọng tưởng cái gì nữa, vậy còn chấp tỉnh và sợ trọng, hiểu chưa quý vị? Mà xa cái đi đảo vọng tưởng cái niết bàn này thật sự là cứu cái niết bàn. Cái niết bàn là đúng chư Phật từ quá khứ, chư Phật từ hiện tại, từ hiện nay. Cho nên chư Phật hướng và giáo trí huệ đó mà tạo thành quả lưu trường chúng ta chánh giác đúng thầy tự động mà tạo thành cái thế này là vô lưu trường chánh giác, chứ không phải là bởi vì trong kia thành đâu, không chứ kiến chứ. Rồi cái đại thừa chú là đại thừa chú là vô trường chú là vô đặc đẳng chú, tại vì cái thời bên ba trời bên bà la môn nó có một cô chú đại thần, một cái chú đại minh mà Phật nói cái chú đó chỉ được đầu tư cho trời tham lam, nhưng mà ai mà đạt được chiếu kiến hữu cơ hữu nhân, học được bài chú này, học được cái bài kinh này thì quá hết thật khổ á. Cái bài chú này nó nói từ cái câu tiếng Phạn á, là ga tê mahagate cho ta anh mình ra là ít thế và là thế và là thế của chúng ta. Một câu chú nhỏ này nhưng mà dịch tâm huy một bài kinh này, chứ không phải là bài biểu gì chú. Chúng ta cần con tin với cái chìa khóa xuống cái dưới đó, ai chỉ mình cũng muốn dây khó ai hay không. Rồi nếu người đó đồng dạng nữa thì ok, mình đi tiếp một cái chút nữa mà mình sôi lên thấy là sôi thấy mình thành thật, bắt đầu mình thấy là sao, từ đó mình mới nói là tại sao trong khổ, tại sao trong đau, tại sao trong kia. Từ con ngồi mình, từ con ngồi mình, con dạy cái đó, từ con mở đi trí tuệ rất là rộng lớn. Rồi từ con đi tới đâu một cái người mà, rồi bây giờ tôi đố quý vị nè một câu hỏi đó. Thôi bây giờ một người mấy rồi ta đủ ra. Một câu hỏi nữa còn vị thầy tụi trẻ, chúng tôi đọc lên. Phá thầy này là nghĩa cho người thích pháp cho tôi luôn. Tại vì tôi luôn tại thích pháp, thầy thấy cho tôi người đó nghe. Tôi ghi đi câu hỏi cho một người đến trẻ. Vừa là tôi ghi cho tất cả đây này, chờ chút xíu nữa. Bạch thầy, con đang một học sinh trẻ đang học ở Đài Loan với bà Phật Thích Ba Minh, nhưng con học chương trình 4 năm cao đẳng Phật học, nhưng mới học không 3 năm thì hòa thượng của con ông bị bệnh và ông không có thể làm gì được, và nhà chùa gần không về nên con phải trở về. Con trở về thì bà thượng con ổng có nói câu này, ổng nói đó, con phải dư Phật tử thì con phải coi chừng cái người chấp ngã nhiều thì con phải cẩn thận, thì người chấp ngã ít thì con rất là con phải dư những người mà chấp ngã ít, con phải đưa những người chấp ngã ít vào trong làm việc. Những người trong ta đều thành hạnh phúc của con. Con đừng bao giờ đưa những người trong nhà nhiều mà làm con trong cái ta này bằng kia, thì con sẽ bị phiền não rất nhiều. Đó là cái kinh nghiệm của bà thượng là 40 năm trong tiền. Thì ông hỏi bà thượng, không bà thượng không nói sao bây giờ là bà thượng con bây giờ yếu lắm rồi. Thì ông lạ có chuyện không được, ông chỉ dễ để cái tình dễ là như vậy. Thì ông thấy ra xin gọi thầy bây giờ làm sao biết được cái người nào một Phật tử đến chùa. Thường thường Phật tử đến chùa nó họ bị giống hết, hay là những người mình ngồi vô làm việc các bản ngã thời gian đã có rồi, nếu mới đến không ai là bản ngã thì có không cái gì. Thì ông nói làm sao mà ông bà tự không có trong vòng năm sẽ trở lại này phải biết cái người đó là bản ngã nhiều mà bản ngã năm sẽ trở lại đó làm sao. Ta nói nó dù chữ là nó được có Phật tử vậy đó. Chửi là không tự liệt nên là đang nói, tại vì lấy lý do chửi. Ở Mỹ này mình không lý do trong chửi Giê-xu hết á. Năm sách chạy cảnh không? Tôi phải là dưới nè. Năm sách chạy cảnh mà mình đừng nói. Con thì nắm cái chuyện này con mà rất là bất bình, con phải đánh giá người là nắm sách sành là người đó phản mã nhiều phản mã ít, rồi để sau đó thôi vào một gì nhận sách chúng cũng thôi họ nắm sách sành phản mã nhiều phản mã ít, nắm sách sành là 1, 2, 3, 4, 5
Nếu gặp mà nhìn người Phật tử thì nó vô là cái người Phật tử đó gặp một người khác đi đến, là người Phật tử đó đầu tiên gặp cuối cùng chào người lạ mới mình mới gặp, thì điều đó sẽ có thể là họ không có không bắt được cái gì đó là của con theo cái gì con nhìn nhận hai người.
Được cái chào hỏi thì không được hả? Là bạn mẹ
theo không? Chỉ có bệnh nhân thì họ cái họ gặp một cái người khác, một người lạ, hai người lạ đi đối mặt với nhau, mà trong hai người đó mà cái người là trong hai người, một cái người là cúi đầu chào trước, và cái người đó các bạn hãy ít hơn cái người như thế nào. Đó là có
thể xin vào mày lấy cái gì tiểu mà nó chào trước như thế.
Bạch sư phụ, con thấy ví dụ như người nào người đệ tử vô gặp sư phụ thì người ta đánh lễ, thì mình muốn biết người đó đánh người đó ngã nhiều hơn ngã ít, thì mình nhìn cái cách đánh lễ người ta. Nếu như đánh lễ là để mình bị cái ngã hạ, nhưng mà nếu cái người đó đánh lễ một cách thật là cung kính, tâm ngủ ngủ đủ thể đủ đầu gì đó, tức là cái đầu tay hai cái tay hai cái chân đều đặt sát xuống đất, thì con nghĩ người đó là cái người biết bạn
này hả? Mày gặp cô đưa hôn sao biết. Rồi con cho đi. Muốn nghe thì chiều gọi chương trình cho nó đi. Nó tôi đâu nhiều chương trình sắp xếp lắm. Bây giờ muốn nghe hả? Rất là đơn giản thôi. Cái người đó mà họ mà ít cái đồng dụng cái đầu tiên được biết ra cái là họ đi đi xe rất là cũ. Tại vì cái cây mà không bắn ngã là đi xe hay co hơn người ta. Đây là một hồ của con ta, một sò của tử của người ta. Và rồi nó hiểu của người ta. Dạ, nó xấu thì chẳng có ngủ lên người ta. Ta mới chẳng là đánh giá được con bắn ngã nhiều hơn ít thôi. Đơn giản cái gì nữa? Cái người đó, ví dụ như nó lùn lùn có 30 phút cao. Rồi nó xấu quá thì nó phải xách cái giỏ có 33 ngàn đô. Phải không? Đúng không quý vị? Đi xe là đi xe cho xe xỉn. Mặc dù là lỡ ở trong đồng gối không à. Thấy không? Thành ra là mấy cái đứa đồng dưới đồng hoài nó sẽ chạy lại đánh giá nó được liền à. Thấy không? Tại vì nó ca điểm cho cái bản ngã nó muốn là hơn người. Chính xác luôn. Rồi, ngồi hướng đi. Bữa nay á, sư phụ ngồi hướng cái công đức của những pháp liên quan quả thật lời Đức Phật không hư vọng. Mà nghe một bài kinh mà tùy hiểu thì bằng độ vô số A La Hán. Bữa nay con giảng cái kinh qua của cái kinh những pháp liên quan của Phật Đề Bà Đạt Đa. Cái phẩm tùy hiểu và con giảng lên bồ phối của kinh Bát Nhã, thì con nghĩ rằng những cái công đức này nếu mà Đức Phật Thích Ca nói cái lời không hư vọng, những trật giảng là tình nghệ của con bây giờ nhận giảng rất là nhiều về pháp đại thừa. Cho nên con hồi hướng cho tất cả hương linh hiện diện trong đây, những người đã từ cõi nào con không biết, những người này chắc chắn tái sanh về các cõi Phật bằng hoa sen quả sanh. Đó là cái lời hướng của chúng tôi. Một cái điểm nữa đó, là tôi biết cái công đức trình nó lớn lắm. Dư sức hồi hướng cho chiếc chục triệu đồng bào Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi ngục tù lục xã, và hồi hướng cho 3-4 triệu đảng viên sẽ phát triển lại cái lương tri, cái tình người, và hồi hướng cho những cái người con gái có trình độ đại học cử nhân mà không tìm được việc làm phải đi bán thân việc, hồi hướng cho tất cả những nhà đấu tranh, những tù nhân lương tâm đang ở trong các đại tù của cộng sản, hồi hướng cho tất cả những đồng bào Việt Nam đừng tiếp tay với tàu nó đem cái chồng nó bỏ cho Việt Nam, nhưng không có những người mà tiếp tay lấy cái chồng vô vào trong đầu nước ta, thì cái gì nghĩ coi cái chồng có thể cả ra không? Một người nào đó lấy cái chồng đồng bào không làm cái già bỏ cái bà già này, nhưng mà những người đông đảo này không nhận những cái đồng dụng đó để giết cái chồng bầu, giết chồng lý, thì làm sao cái chồng đồng tràn ra để giết đồng bào ta được? hồi hướng công đức này cho các ca sĩ đã đi qua bay bị nạn chí lắm đời Mỹ trong Cộng Hòa, hãy đưa được thanh tôn quốc gia trở lại cộng sản. Họ hứa cho những quân dân các chiến sĩ trong Cộng Hòa ở trong đó có 10% quên đi những ngày tháng ở trong các lá, ở trong các trại tù cải tạo, ở trong những chiếc cầu đồng không quan sát, mà qua đây rồi quên đi những cái gì mình từ đâu đến, mình từ đâu đi. Sở dĩ quý vị qua Hoa Kỳ là nhờ quý vị phục vụ cho lớp người già đó sạch rõ. Giờ đây quý vị lại về đất tiền, đất bạc về để mà tô đắp cho lớp cờ máu. Lớp cờ đã giết hàng triệu đồng bào trong cuộc cải cách trục lớp. Lớp cờ đã giết hàng trăm ngàn đồng bào trong cuộc tết trồng thân. Lớp cờ đã đưa lại trăm ngàn đồng bào tới trên biển trong. Và lớp cờ làm cho dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc nghèo đói lạc hậu trên thế giới. Và lớp cờ bây giờ tạo ra tới quái thai diệt sách ra đai. Lớp cờ tạo ra mùi hèn tộc thử vừa tạo ra một khủng tướng tờ 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 bờ và tạo ra một dân tộc Việt Nam sắp bị diệt chủng trên bản đồ thế giới. Hồi hướng cho tất cả những cái ông mà đỉnh cao trí tuệ là người đưa được nhiều 1.400 tỷ để mà xây cái nghĩa trang cho các cán bộ, mà hãy dùng số tiền đó xây những cái cầu, xây những ngôi trường học để các em bé có nơi để mình đi du học. Và bằng những như nước trên thế giới, và hồi hướng cho Việt Nam chúng ta không phải chỉ đá để vào chung kết ở cái giải U23, mà cầu hướng cho dân tộc Việt Nam sẽ phát triển kinh tế hơn Singapore, hơn Hồng Kông, hơn Malaysia, hơn cả những Nam Dương, hơn cả những nước ở Đông Nam Á. Cái đó thật là chiến thắng đem lại lợi ích dự cho dân tộc Việt Nam. Và hồi hướng là sao tất cả đồng bào có vô cảm đối với nước Việt Nam của Tổ quốc. Khi tổ quốc chúng ta 43 năm vẫn còn nằm trong một tù cộng sản, không phải là lỗi của một ai, không phải là lỗi của hội đoàn công cộng Hoa Kỳ, không phải là lỗi của tất cả mọi người, mà tất cả người dân, mỗi người chưa làm được một phần mình. Nếu mỗi người dân đều như người do thái, nếu mỗi người dân đều như người chỗ, thì giờ đây nước Việt Nam chúng ta vẫn là họ học Việt Nam như thế nào. Chúng ta mặt này chúng ta chân chân tạo, chân chân tạo. Tôi không thể thể mà tự nhiên nó cũng thoải mái, cái giờ lại chút. Rồi hồi nữa quyền công đức này là thứ mà chúng ta sanh điều tròn thành Phật đạo. Rồi chúng ta đã có một cái cửa giới đại u minh cho ông bà cha mẹ, mà tôi bảo đảm khi quý vị nghe pháp quý vị siêu mãn, ông bà quý vị sẽ cá nên cho cái cửa quý vị để nghe pháp, mà tôi bảo đảm ông bà quý vị sẽ vui, sẽ siêu chắc chắn cái đồ trong cái đại này, quý vị có kêu lên không? Rất là happy. À, tôi xin chào tạm biệt quý vị Phật tử ra đây pháp ông tên là Si. À, 5 giờ chiều nay tôi sẽ trở lại 5 giờ. Bây giờ là gần 2 giờ rồi.